Chương 626, người dự thi cuối cùng. Ninh Tịch cũng dở khóc dở cười vì Hàn Mạt Mạt, xem ra bản thân quá lợi hại cũng là một loại phiền phức. Ý nghĩa chủ đề trong bộ sưu tập sinh mệnh này của Cung Thượng Trạch không chỉ có ngụ ý tốt mà còn đề cập đến văn hóa truyền thống. Quả thực là Donny đóng giày cho những giải thưởng lớn như thế này, lại cộng thêm một team chuẩn bị có năng lực và tài nguyên hùng hậu như thế, khó trách lại khiến ban giám khảo ưu ái như vậy. Tiếng vỗ tay ở hiện trường càng lúc càng vang lên nhiệt liệt, hơn một nửa số người có mặt tại đây đều đứng lên chúc mừng Đới Uy và Ninh Tuyết Lạc, tất cả các phóng viên đều chia ống kính về phía họ, chuẩn bị chộp lấy cảnh anh ta lên sân khấu nhận giải. Đới Uy đắc ý đứng dậy nói lời cảm ơn với từng người chúc mừng và thao thao những lời sáo rỗng, mọi người đã quá lời rồi, đây là công lao của cả tập thể. Đặc biệt là bà chủ của tôi cô Ninh Tuyết Lạc, nếu như không có cô ấy thì sẽ không có Đới Uy của ngày hôm nay. Ninh Tuyết Lạc nghe vậy cười nói, đừng khiêm tốn thế, anh mới là linh hồn và trái tim của hịt sở tỏ gì chúng ta. Bây giờ Đới Uy giành giải thưởng lớn như vậy, Ninh Tuyết Lạc vì giữ chân anh ta lại. Muốn anh ta sống chết trung thành với mình nên thái độ đối đãi với anh ta đương nhiên là càng tốt hơn. Trong lúc Đới Uy chỉnh trang lại trang phục, xài bước chuẩn bị bước lên sân khấu lĩnh thưởng thì người dẫn chương trình đột nhiên lên tiếng. Mọi người bình tĩnh, chớ nóng nổi, chúng ta vẫn còn một người dự thi cuối cùng. Cái gì? Vẫn còn một người? Cái trò gì vậy? Trao luôn giải đi cho rồi. Thế này không phải là lãng phí thời gian à? Cũng chẳng còn cách nào khác, cuộc thi là như thế mà, thôi, đợi làm hết các thủ tục đi vậy. Dù sao kết quả cũng đã định sẵn rồi, vừa vặn nhân cơ hội này chuẩn bị nội dung để lát nữa phỏng vấn đi. Nghe thấy người dẫn chương trình nói vậy, bước chân của Đới Uy khựng lại, gương mặt có chút lúng túng, lúc này mới chợt nhớ ra An Kỳ lúc nãy có lén nói với gã ta về chuyện đã sắp xếp cho đứa sao chép ở cuối cùng, chợt cảm thấy cũng khá thú vị nên tỏ vẻ dễ tính. Một lần nữa quay về vị trí của mình ngồi xuống. Đợi đến khi bài thi của kẻ đó lên sàn, không chỉ có thể làm nổi bật tài năng của gã ta hơn nữa mà còn có thể nhân cơ hội này giết gà dọa khỉ, hù dọa cái đám bắt chước một phen, đúng là một công đôi việc. Ninh Tuyết Lạc cũng chẳng sốt ruột, dù sao cũng là thứ đã nằm trong lòng bàn tay, mấy đối thủ có sức cạnh tranh nhất cũng đã lên sàn cả rồi, giờ chỉ còn lại một kẻ vô danh tiểu tốt mà thôi. Dù sao cũng là chuyện thêu hoa trên gấm một mà thôi. Một thêu hoa trên gấm, gấm vốn đã đẹp, thêu thêm hoa lại càng đẹp. Thường dùng ám chỉ những việc vốn đã tốt rồi lại càng tốt hơn. Hiện tại trong hội trường, mấy ngôi sao nghệ sĩ và đám tiểu thư đều đi ra bắt chuyện với Ninh Tuyết Lạc, các nhà thiết kế thì vây lấy Đới Uy, tất cả ống kính của các phóng viên cũng đều hướng về phía Đới Uy, các giám khảo đều đã dọn dẹp chuẩn bị ra về. Vì vậy nên, khi tác phẩm của người dự thi cuối cùng lên sàn, dường như không có ai chú ý. Trạng thái của Cung Thượng Trạch lúc này có phần không ổn, hình như lại càng sốt cao hơn, nhịp thở càng lúc càng dồn dập, vết bỏng trên tay cũng không thèm xử lý mà cố chịu nãy giờ. Ninh Tịch đỡ lấy cậu ta, cố gắng thêm chút nữa, xíu nữa thôi là có thể về nhà rồi. Ninh Tịch vốn dĩ đang định bảo Mạt Mạt đưa Cung Thượng Trạch về nhà luôn nhưng trong lòng cô biết rõ, cậu ta chắc chắn muốn nhìn thấy kết quả cuối cùng. Tác phẩm dự thi của Cung Thượng Trạch cô đã xem rồi, cực kỳ tốt, nếu như không có sinh mệnh thì bài thi của cậu ấy chắc chắn sẽ giành giải nhất, nhưng một khi đã có sinh mệnh rồi, e là không chỉ không giành được giải gì mà còn sẽ rơi vào kết quả xấu nhất. Phút một tiếng, sâu khấu rực rỡ ánh đèn phối hợp với chủ đề của sinh mệnh lúc này thoáng cái đã tối sầm, tiếng nhạc đổi thành phong cách hùng hồn, lại có chút đè nén khiến người ta nghe mà trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Chương 627 Điểm tuyệt đối. Sau đoạn nhạc dạo ngắn ngủi, tiếng nhạc đột nhiên cao vút lên, ánh đèn cũng bắt đầu sáng dần lên. Tiếp sau đó, người mẫu đầu tiên bước lên sàn. Là một bộ váy xuề dạ hội kinh điển màu đỏ, phong cách hoa lệ mà chói mắt, như thể thứ đang mặc trên người không phải là váy mà là dáng nắng chiều đỏ rực cuối chân trời. Chi tiết trên váy vẫn sử dụng những yếu tố phục cổ văn hóa Trung Hoa mà Cung Thượng Trạch am hiểu nhất như mây lành thêu tay. Cho dù là vô cùng bắt mắt nhưng vì đã có sự xa hoa đến cùng cực mà Đới Uy mang lại vừa nãy, thế nên trong thoáng chốc không hề có sự kinh ngạc trầm trồ mà thậm chí còn khiến người ta cảm thấy nhàm chán. Vốn dĩ tất cả mọi có mặt ở đây đều liếc một cái rồi khịt mũi coi thường, nhưng khi chiếc váy bước ra khỏi bóng tối tiến ra ánh sáng phô diễn toàn bộ diện mạo của nó thì lại khiến người ta không cách nào rời mắt. Ngay cả Ninh Tịch cũng kinh ngạc đến ngẩn người, tại sao lại như thế này ba? 6 tác phẩm mà Cung Thượng Trạch mang đi tham dự cuộc thi lần này vẫn là những thiết kế trước đây, không hề thay đổi, bao gồm Giáng Chiều, Cực Quang, Mưa Phùn, Sóng Biển, Rừng Tuyết và Sao Trời. Bộ sưu tập này sử dụng 6 yếu tố của thiên nhiên làm chủ đề, phối kèm thêm các họa tiết truyền thống phục cổ phụ trợ. Nhưng mà, điểm đặc biệt là mỗi một bộ váy đều có những vết cháy với mức độ khác nhau. Những vết cháy đó không những không mang lại cảm giác khiếm khuyết mà ngược lại nó còn phô diễn ra vẻ đẹp hoa lệ cực kỳ đặc biệt của sự suy tàn một cách bất ngờ, chỉ trong thoáng chốc đã cướp đi mọi ánh nhìn. Phải mất một lúc lâu sau, tất cả mọi người có mặt ở đây mới sự tỉnh, ngay sau đó đám phóng viên dường như hoàn toàn dựa vào bản năng nhạy bén mà hướng ống kính về phía sân khấu. Ô, có phải thẩm mỹ của tôi có vấn đề không nhỉ? Tại sao tôi lại cảm thấy cái váy đỏ bị cháy ấy lại đẹp thế nhỉ? Cảm giác như thể một cô công chúa xa cơ mà vẫn cao quý ấy. Cái váy đuôi màu xanh dương đó cũng đẹp thật đấy. Phần đuôi bị cháy nhưng lại khiến người ta cảm thấy đẹp đẽ một cách thê lương. Nhìn vào là liên tưởng đến nàng tiên cá. Thật đặc biệt. Rốt cuộc làm thế nào mà nghĩ ra được vậy? Càng ngày càng có nhiều ánh mắt hướng về sân khấu, trong ánh mắt của từng người đền hiện lên vẻ kinh ngạc. Một lát sau, màn hình lớn mới dần dần hiện lên chủ đề của tác phẩm tham gia dự thi này Niết Bàn. Kỳ diệu. Thật sự là quá kỳ diệu. Một vị trong ban giám khảo kích động đến nỗi đứng bật dậy. Quả thực là một ý tưởng sáng tạo rất tuyệt vời, hình như đã rất lâu rồi không nhìn thấy một tác phẩm có hồn như thế này. Ha ha, cái gã tân binh này to gan thật đấy. Nhưng mà tôi thích. Bởi cách xử lý mấy chiếc váy như vậy khiến cho ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung vào sự tinh diệu trong ý tưởng sáng tạo của chủ đề này, mà không có ai để ý đến yếu tố truyền thống của nó cả. Lúc này, Ninh Tịch khó mà hình dung nổi sự chấn động trong nội tâm của mình, thảo nào tay của Cung Thượng Trạch lại bị bỏng, cậu ta thế nhưng lại. Phải có bao nhiêu quyết tâm mới có thể tự tay đốt đi tâm huyết nửa tháng của mình. Tiểu hồi sinh từ chỗ chết như thế này. Quả không hổ với định nghĩa của chủ đề mới, Phượng Hoàng Niết Bàn dục hỏa trùng sinh một. Một sống lại từ trong lửa. Người dẫn chương trình trước kia cũng xuất thân là một nhà thiết kế. Anh ta nhìn chăm chăm vào tác phẩm cuối cùng một hồi lâu mới sực tỉnh nhớ ra công việc của mình, khẽ húng háng một tiếng. Tiếp sau đây, xin mời phần đánh giá của ban giám khảo. Xoạt xoạt xoạt, các giám khảo lục tục giơ thẻ điểm lên. Vị giám khảo thứ nhất, 10 điểm. Vị giám khảo thứ hai, 10 điểm. Vị giám khảo thứ 3, 10 điểm. Điểm 10 liên tiếp nối đuôi nhau cho đến vị giám khảo cuối cùng, người nổi danh với kỹ thuật đề, nhà thiết kế đứng đầu Trung Quốc Khúc Quan Dương. Tác phẩm vừa nãy của Đới Huy, người cho điểm kém nhất chính là ông ta. Ông ta đảm nhiệm vị giám khảo thứ 6, có tiếng là hà khắc nghiêm nghị nhất trong giới chưa lần nào cho điểm tối đa cả. Giờ phút này, ánh mắt của tất cả mọi người đều dán chặt vào tay Khúc Quan Dương. Sau một hồi dày vò chờ đợi, cuối cùng thì ông ta cũng từ từ dơ lên tấm bảng 10 điểm 3. Chương 628, bé trạch của ta thật lợi hại. 10 điểm. Số điểm mà vị thí sinh cuối cùng tham gia đạt được là tối đa. Oh my god. Thật sự là 10 điểm. Điều này thật sự khiến người ta kinh ngạc. Ngay đến cả giám khảo nghiêm khắc nhất của chúng ta cũng cho điểm tuyệt đối. Thật không ngờ. Vào đúng lúc cuộc thi của chúng ta đi đến hồi kết lại xuất hiện một cú lộn ngược dòng mạnh mẽ như vậy. Người dẫn chương trình dường như kích động sắp ngất đến nơi. Ở chỗ ngồi, Hàn Mạt Mạt hét tầm lên, ôm lấy Cung Thượng Trạch lắc lắc, mười kìa. Mười kìa. Mi gột. Quả đúng là người tiên. Giám đốc, anh thật lợi hại, quá lợi hại. Sau này tôi sẽ là fan náo tàn của anh. Ninh Tịch vỗ vỗ vai Cung Thượng Trạch, vẻ mặt kiểu xem thế là đủ rồi. Bé trạch nhà ta thật lợi hại. Trải qua một cuộc cạnh tranh kịch liệt, chủ nhân của giải thưởng Kim Đỉnh lần này đã xuất hiện. Sau đây, xin mời thí sinh cuối cùng của chúng ta, anh ít lên sân khấu nhận giải thưởng. Đúng thế chính là vị thí sinh ẩn danh lúc đăng ký. Chậc chậc, tôi cũng rất hiếu kỳ, vị thí sinh bí ẩn đạt giải thưởng Kim Đỉnh lần này rốt cuộc là thần thánh phương nào đây? Cuộc thi đã có kết quả cuối cùng, lúc này tất cả mọi người có mặt ở hiện trường mới sự tỉnh. OHFKK. Tình huống gì thế này? Ít là ai thế? Chui từ đâu ra vậy? Ai mà biết được, trên màn hình có viết là giám đốc của sở tiệu đi ô thiết kế tắc linh gì gì đó, những cái khác đều không có, ngay cả tên thật cũng không viết luôn. Sở tiệu đi ô tắc linh? Của ai vậy? hoàn toàn chưa nghe tên bao giờ. Cuộc thi này cho phép tham gia ẩn danh, cho nên người dùng biệt danh thay thế cũng rất nhiều. Lúc đầu khi Cung Thượng Trạch nói với Ninh Tịch muốn tham dự ẩn danh, Ninh Tịch cũng không hỏi gì nhiều, liền để cậu ta tự quyết định, trong bụng nghĩ thầm chắc cậu ta muốn công thành danh toại rồi mới công bố thân phận thật, điều này cũng dễ hiểu. Trong mắt Hàn Mạt Mạt quay tròn, ngay sau đó như thể bừng tỉnh đại ngộ, kích động vỗ chán nói, mi gột, ít, chị Tịch, đây chẳng phải viết tắt chữ cái đầu của tên chị hay sao? Hửm, viết tắt tên chị á? Ninh Tịch hoàn toàn không nghĩ tới phương diện này. Ừm. Cung Thượng Trạch gật đầu, gương mặt trông có vẻ ngượng nghịu. Ôi, tiểu ngao nhà chúng ta thật biết quan tâm người khác mà. Ninh Tịch thật sự cảm động. Khoảnh khắc nhìn thấy điểm số, Đới Huy đứng bật dậy, vẻ mặt cực kỳ khó nhìn, gân xanh trên trán dần dần. Giờ phút này, mắt gã ta trợn trừng trừng nhìn vào 6 bộ váy đó, dán chăm chăm vào mỗi một chi tiết nhỏ của từng chiếc váy. Trong đôi mắt hiện lên vẻ hoảng sợ khó thấy. Những bộ thiết kế này, cách xử lý trong từng chi tiết nhỏ này, tại sao lại quen thuộc đến thế? Ít, chẳng lẽ lại là... Không, không thể nào. Cái tên Cung Thượng Trạch đó chỉ biết cắm đầu vào thiết kế chứ đâu có tí khả năng sinh tồn nào. Lúc ra đi ngay cả một đồng trên người cũng không có. Bây giờ tên đó có lẽ đã bị chủ nhà đuổi ra ngoài đường, trở thành ăn xin rồi mới phải. Làm sao có thể quay về nước, lại còn tham gia vào giải Kim Đình được. Hơn nữa, tên đó xuất thân từ chuyên ngành chính quy, phong cách tương đối ổn định, chắc chắn sẽ không đi theo lối phá cách này. Tại sao lại có thể như thế được? Đới Uy thế mà lại thua. Lý Nhạc Lăng kinh ngạc vô cùng. Chẳng qua chỉ là để loẹ thiên hạ mà thôi. Đới Uy nghiến răng nói. Ninh Tuyết Lạc không cần biết thiết kế gì với thiết kế gì, cô ta chỉ biết thịt đến miệng rồi còn mất. Thể diện của cô ta bị dâm nát, ánh mắt cô ta nhìn Đới Uy cũng lạnh đi mấy phần, anh chẳng phải đã nói là tuyệt đối không có sơ hở gì cơ mà. Tại sao lại để một tên vô danh tiểu tốt đánh bại? Chương 629, dựa vào bản lĩnh. Đới Uy nghiến răng cố ép cái cảm giác chột dạ xuống, cô Tịch, cô đừng nội, tôi sẽ xử lý. Nói rồi đưa mắt liếc mấy kẻ ở trong đám đông. Mấy nhà thiết kế nhỏ đó đều dựa vào tài nguyên của Đới Uy mà sống nên hiểu ý của anh ta, lập tức nhao nhao lên kháng nghị. Tôi phản đối, chẳng qua chỉ là đi sao chép phong cách thiết kế của người khác rồi đốt đi thôi, thế mà cũng giành được giải à? Nếu thế thì cái giải Kim Đỉnh này thật sự quá dễ để giành được rồi. Đúng vậy đấy. Chúng tôi ai chả đốt được. Thế chẳng phải mọi người chúng tôi ai cũng có thể giành giải à? Cái giải thưởng này đúng là để loại thiên hạ. Có người đầu tê, những nhà thiết kế khác cũng không ngồi im được nữa. Nếu như bại dưới tay Đới Uy bọn họ coi như còn tâm phục khẩu phục nhưng đây là một tân binh không biết chui từ đâu ra, quả thật là khó có thể chấp nhận được. Dưới sự kích động họ thậm chí còn bắt đầu nghi ngờ tính công bằng của cuộc thi. Rốt cuộc ánh mắt của ban giám khảo như thế nào vậy, có khi nào đã bị mua chuộc rồi không? Thật quá thất vọng, không ngờ rằng lần này ngay đến Khúc Quan Dương cũng bị mua. Chúng tôi yêu cầu chấm điểm lại một lần nữa. Người dẫn chương trình thấy mọi người phẫn nộ kích động, vẻ mặt có chút lúng túng, không ngừng sắp xếp giảng hòa. Nhưng, dưới sự khuyến khích của Đới Uy và Ninh Tuyết Lạc, hiện trường đã sớm lung tung beng, ngay cả mấy vị giám khảo cũng có chút luống cuống, không tự chủ được mà hướng ánh mắt về phía Khúc Quang Dương. Ngài Khúc, theo ngài thì nên làm thế nào? Có cần chấm điểm lại một lần nữa không? Ban nãy chúng ta quả thực bị bất ngờ trước vẻ đẹp đó, nhưng mà sau khi xét trên tổng thể, cho 10 điểm hình như cũng có chút không được ổn thỏa lắm. Đúng thế, sức ảnh hưởng của Đới Uy trong giới là rất lớn, nếu chuyện này mà không xử lý tốt, rất có khả năng sẽ ảnh hưởng đến danh dự và uy tín của Kim Đỉnh. Khúc Quan Dương hừ lạnh một tiếng, mấy ông giờ càng lớn tuổi càng ngu đi đây à. Rốt cuộc chúng ta là giám khảo hay bọn họ mới là giám khảo? Nếu ai cũng hiểu thì còn cần chúng ta chấm điểm làm gì nữa? Còn nữa, các vị ngồi đây là để làm gì? Chỉ tùy tiện mấy câu nói là khiến các vị thay đổi quyết định của mình thì các vị còn làm giám khảo làm gì nữa? Mấy vị giám khảo bị phê bình đến nỗi xấu hổ sờ sờ mũi, không nói được lời nào. Mắng xong mấy vị giám khảo, Khúc Quan Dương cầm lấy mải, ha ha ha, xem ra có người hoài nghi phần chấm điểm của chúng tôi. Đó là vì lần chấm điểm này của các vị thật khiến cho mọi người không có cách nào chấp nhận nổi. Người này rõ ràng là sao chép tác phẩm của người khác. Cho dù có đốt đi cũng không che giấu được sự thật này. Đây chính là dấu đầu hở đuôi. Ai đó trong số quần chúng phẫn nộ nói, thu hút rất nhiều người phụ họa. Ánh mắt của Khúc Quan Dương trở nên lạnh lẽo, ông liếc qua tất cả mọi người ở đây, mặt không biểu cảm lên tiếng. Thứ nhất, các người cứ nhao nhao gào lên là sao chép, nhưng mà định nghĩa của sao chép là gì? Phong cách của Trung Hoa, yếu tố truyền thống, ai cũng có thể làm được, đây là đề tài chung chứ không phải của riêng ai, có thể làm khiến nó trở nên nổi bật hay không đó là bản lĩnh của từng người. Thứ hai, ha ha ha, các cô các cậu bảo có thể đốt được à? Vậy ai trong các cô các cậu nghĩ ra được việc đốt cháy tác phẩm của mình nào? Ai nghĩ đến? Sao không làm sớm đi? Tại sao ngay lúc mới bắt đầu không đi đốt luôn đi? Câu hỏi của Khúc Quan Dương khiến những nhà thiết kế lên tiếng vừa rồi câm nín. Trong vấn đề này bọn họ quả thực là cả vú lấp miệng em, đốt quần áo thì ai cũng làm được nhưng khó ở cái là có nghĩ ra được phương pháp này hay không thôi, cho nên lúc tác phẩm lên sàn mới khiến mọi người kinh ngạc đến thế. Kể cả có là như thế nhưng bàn về thực lực, cái tên ít đó hoàn toàn không thể so được với David mà. Vẫn có kẻ không cam lòng nói. Ngữ điệu của Khúc Quan Dương càng nghiêm khắc, hừ. Là một nhà thiết kế, tôi thấy các cô các cậu hoàn toàn không rõ ràng mình đang làm cái gì, cái giải này là thi về cái gì. Chương 630, rốt cuộc là ai? Khí thế của Khúc Quan Dương thực sự quá nghiêm khắc, đám người yếu ớt đáp lại, thiết kế thời trang. Đúng, là giải về thiết kế thời trang. Nhưng điều quan trọng nhất của giải thưởng này, không phải là người mẫu, cũng không phải là chất liệu, cũng không phải là tay nghề làm nên tác phẩm mà là thiết kế, là sáng tạo. Kim đỉnh là để chọn ra những nhà thiết kế xuất sắc nhất, chứ không phải là chọn người mẫu hay chất liệu hay là người có nhân duyên tốt nhất. Nếu như ai cũng có thể làm thiết kế được, còn cần các người làm gì? Để làm đồ trang trí sao? Khúc Quan Dương không hổ là độc mồm độc miệng, chửi mắng người khác không chút khách khí, quả thật là khiến người ta không ngóc đầu lên nổi. Nói rồi, ánh mắt sắc bén của ông trực tiếp hướng thẳng về phía Lưỡi Huy. Giải Kim Đỉnh này cho đến bây giờ đã tổ chức được 23 lần, quá trình thi công khai minh bạch, không bị bất kỳ kẻ nào cơ cấu hay đút lót, xưa cũng thế, tương lai cũng vậy, bất kỳ kẻ nào muốn chơi trò mánh khỏe, có hành vi thao túng kết quả cuộc thi chúng ta đều kiên quyết chống đối, cũng hoan nghênh mọi người giám sát. Những lời này rõ ràng đang chỉ trích Đới Uy muốn dựa vào quan hệ và thế lực để thao túng kết quả cuộc thi. Những người sáng suốt đều biết, một nhà thiết kế của một sở tiệu đi ô bé tí đến còn chưa bao giờ nghe qua, lấy đâu ra năng lực mà mua chuộc cả 6 vị giám khảo. Ngược lại, hành vi lần này của Đới Uy lại càng giống như đang ép ban giám khảo thay đổi kết quả. Sau một khoảng thời gian, khán giả và những phóng viên có mặt ở hiện trường mới tỉnh táo lại, nhìn Đới Uy với ánh mắt trầm trọng. Khúc Quan Dương nói rất có lý, những nhà thiết kế vừa nãy lên tiếng phản đối là đang cố ý chọc ngáy. Ngay cả người ngoài nghề như tôi còn cảm thấy kinh ngạc trước vẻ đẹp của nó, tại sao lại nói thiết kế của người ta không được. Thực ra trước đó tôi đã cảm thấy Đới Uy có phần ngang ngược quá, theo trường phái cổ phong thì làm sao? Cho dù anh ta nổi tiếng nhờ phong cách này nhưng anh ta không phải là người đầu tiên thực hiện nó, giống như Ngài Khúc đã nói, cái này ai cũng có thể làm được. Bây giờ cứ làm như đây là do anh ta phát minh ra ấy. Chỉ cần ai làm theo cũng đều là sao chép của anh ta, rồi gào lên đánh đánh giết giết. Giải thưởng lớn đến tay rồi mà còn bị cướp mất, sao có thể không nóng ruột được chứ? Đằng sau chuyện này phức tạp lắm. Cô có biết một cái giải thưởng mang đến bao nhiêu tài nguyên và lợi ích không? Cũng phải, bây giờ giải thưởng trong nước nhiều quá rồi, chả có tính chân thực mấy, cũng chỉ có mỗi giải Kim Đỉnh tương đối uy tín thôi. Sau khi Khúc Quan Dương lên tiếng, những vị giám khảo khác cũng dần bình tĩnh lại. Năm người lần lượt lên tiếng trình bày cặn kẽ lý do tại sao mình lại cho điểm tuyệt đối, sau cùng mấy người cùng đi đến một kết luận. Cho nên chúng tôi cho rằng, giải thưởng Kim Đỉnh lần này thuộc về nhà thiết kế ít đến từ sở tiệu đi ô Tắc Linh là hoàn toàn xứng đáng. Vừa dứt lời thì toàn trường đã dậy lên tiếng vỗ tay như sấm. Đám nghệ sĩ, thiên kim nhà giàu được mời đến xem cuộc thi đều phấn khích, trong giới thời trang vốn dĩ là có mới nuôi cũ, thay đổi còn nhanh hơn lật sách. Bây giờ có thiết kế mới xuất hiện, lại có cá tính như thế, đương nhiên chỉ trong chớp mắt đã hạ gục trái tim của tất cả bọn họ. Đám người vừa nãy còn vây quanh Linh Tuyết Lạc đòi đặt trước giờ đã quay sang nhìn chằm chằm vào nhà thiết kế bí ẩn như thể sói đói. Người dẫn chương trình hắng giọng, lại lên tiếng mời một lần nữa, sau đây, xin mời nhà thiết kế ít của chúng ta lên sân khấu nhận giải thưởng. Bên cạnh anh ta, có một mỹ nữ đang mỉm cười cầm cúp thưởng, trong bụng cực kỳ mong đợi, có khi nào là một anh chàng cực kỳ đẹp trai không? Lúc này, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía Bục bước lên sân khấu, tò mò muốn biết ít rốt cuộc là ai. Nhất là Đới Huy, sự u ám trong mắt gã tựa hồ đã không thể đè nén được nữa. Là ai? Rốt cuộc là ai? Nếu trong giới này có một nhân vật như thế, anh ta không thể không biết được. Chương 631, đã trưởng thành chưa thế? Lúc mọi người còn đang mỏi mắt trông chờ thì phía bên Linh Tịch lại gặp phải bi kịch. Bởi vì cung thượng trạch ngất mất rồi. Vốn dĩ sức khỏe tên nhóc này đã rất suy yếu, nhưng vì kết quả vẫn luôn gắng gượng tận đến bây giờ, lúc này đã không chịu nổi nữa. Nghe người dẫn chương trình thúc giục, Hàn Mạt Mạt hoảng đến mức sắp khóc luôn. Chị Tịch, phải làm thế nào bây giờ ạ? Lông mày Ninh Tịch cau chặt lại, đưa tay vuốt vầng trán nóng hổi của cung thượng trạch, dịu lấy cậu ta, chị đưa cậu ấy đến bệnh viện, em lĩnh thưởng giúp cậu ấy. Em ấy ạ. Hàn Mạt Mạt há hốc miệng. Cuối cùng, trong con mắt mòn mỏi của mọi người, Hàn Mạt Mạt hớp ta hớp tấp chạy lên đài như một chú thỏ con, vì quá khẩn trương lên lúc lên đài còn suýt nữa thì ngã. Bi kịch nhất chính là trang phục hôm nay của Hàn Mạt Mạt. Một chiếc váy bồng theo phong cách Lolita, đứng trên đài trông như một cô bút bê vậy. Hết hồn. Cái quỷ gì thế này? Nhà thiết kế của Niết Bàn lại là một tiểu Lolita ư? Việc này có khoa học không thế? Phong cách bá đạo như thế, cho dù không phải là nam thì cũng phải là một ngự tỷ chứ. Cô bé này đã trưởng thành chưa thế? Hửm, cô là... Ít. Ngay cả người dẫn chương trình cũng tỏ ra kinh ngạc. Khúc Quan Dương chau mày, lập tức sờ cằm nói, cô là người đến lĩnh thưởng hộ à? Dù sao thì ở trong nghề nhiều năm thế rồi nên cũng có chút trực giác nói cho ông biết đây không phải là nhà thiết kế của Niết Bàn. Hàn Mạt Mạt lập tức gật đầu liên tục, lễ phép cúi chào mọi người, mở miệng nói, chư vị khách quý, các vị ban giám khảo, thật xin lỗi, vì ít bị bệnh không thể tự mình đến lĩnh thưởng được, tôi là trợ lý của anh ấy nên đến đây nhận thay cho anh ấy. Thì ra là thế. Mọi người nhẹ nhõm thở phào, đồng thời lại càng thêm tò mò về nhân vật ít này. Cuối cùng trận đấu cũng đã kết thúc. Hàn Mạt Mạt dè dặt ôm chiếc cúp, thừa dịp các phóng viên không để ý thì lập tức chuồn êm. Vì vậy, người được chú ý nhất lại là Đới Uy và Ninh Tuyết Lạc. Cô Ninh, khi sợ tỏ gì lần này thất bại, cô có muốn nói gì hay không? Khúc Quan Dương nói những lời kia có phải là đang lên án các cô ỷ thế đè người, ép Kim Đỉnh thay đổi kết quả trận đấu hay không? Anh Đới, phong cách sở trường bị bại dưới tay người mới, anh có cảm tưởng gì không? Sắc mặt Đới Uy vô cùng khó coi, trả lời không được mà không trả lời cũng không xong. Từ lúc có kết quả, điện thoại của Ninh Tuyết Lạc vẫn reo không ngừng, chỉ trong mấy phút ngắn ngủi, bọn họ đã mất mấy đơn hàng lớn, tổn thất hơn 100 vạn. Có điều việc này còn chưa phải là đáng sợ nhất, Studio Tắc Linh không rõ thực lực kia rất có thể sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh lớn nhất của họ. Đới Uy nhìn sắc mặt Ninh Tuyết Lạc đã biết là không ổn, bà chủ, dù sao cũng chỉ là một giải thưởng trong nước mà thôi, chẳng có gì đáng kể cả. Chẳng có gì đáng kể à? Chỉ mấy phút ngắn ngủi mà Hịt Sở Tỏ Gì đã tổn thất hơn 500 vạn đấy. Quan trọng nhất là cô ta biết giấu mặt vào đâu đây. Tất cả mọi người đều nói cô ta có mắt nhìn nhặt được báu vật, bây giờ thì hay rồi, giải thưởng không đến tay còn chưa nói. Đã vậy lại còn bị mang tiếng ác là có ý đồ thao túng kết quả trận đấu. Đới Huy nghe vậy thì chửi thầm, 500 vạn thì sao, cũng không nghĩ xem lúc trước ông đây đã kiếm cho cô bao nhiêu tiền. Nhưng nếu đã đứng dưới mái hiên nhà người ta rồi thì chỉ có nước ăn nói khép nép thôi. Cô Ninh, xin cô hãy tin tôi, ảnh hưởng này chỉ là tạm thời. Tuy tôi và tên kia có cùng phong cách nhưng chúng ta đã sớm chiếm lĩnh thị trường rồi, cho nên bây giờ tên đó cũng chẳng cướp được bao nhiêu khách đâu. Tốt nhất là như vậy. Chương 632, em muốn nghịch lửa. Vừa rạng sáng ngày hôm sau, tất cả các đầu đề báo đều đưa tin liên quan đến giải Kim Đỉnh, hơn nữa còn miêu tả cường điệu dáng vẻ túng quẫn của Đới Huy, ra sức phóng đại hình ảnh gã ta đang đứng dậy chuẩn bị lên nhận giải, ấy thế mà lại nhảy ra một trình rào kim một. Một trình rào kim, kẻ hay nhảy ra ăn chặn đồ của người khác. Ít thiên tài thiết kế mới, người đoạt giải Kim Đỉnh là một lọ ly. David mất giải một cách đau đớn, phải chăng là đã hết thời? Xuất hiện nhân vật khôn lường trong giải Kim Đỉnh. Rốt cuộc là ai đứng sau Sở Tiêu Đi Ô Tắc Linh? Bạch Kim Đế Cung. Hôm nay là cuối tuần, Lục Đình Kiêu được nghỉ. Ninh Tịch đã đồng ý với Tiểu Bảo rằng hôm nay sẽ dẫn nhóc tới công viên trò chơi. Thế nên mới sáng sớm Tiểu Bảo đã thức dậy rồi, đang tự thu dọn đồ đạc trong phòng mình. Lục Cảnh Lễ hay còn đang mặc đồ ngủ, ấy thế mà đã lạch bạch ôm tờ báo chạy đến tìm anh trai tắm nhảm. Anh, mau nhìn xem, tên nhóc cung thượng trạch đoạt giải kim đỉnh. Hơn nữa lại còn chèn ép được cả đới uy. Chị dâu đúng là nghịch thiên quá rồi. Nhặt bừa thôi mà cũng ra được đáo vật. Lục Đình Tiêu vẫn bình thản uống trà, xem ra anh đã biết từ sớm rồi. Có điều, biệt danh ít này là gì? Có ngụ ý gì đặc biệt à? Cung. Thượng. Trạch. Làm gì có chữ nào viết tắt ra ít nhỉ? Lục Cảnh Lễ nói xong bèn ngẩn ra, Ninh Tịch. Tịch. Mời một tôi trao. Lục Cảnh Lễ dè dặt liếc nhìn ông anh mới bình thường trở lại sau những ngày tháng chìm trong báo tố, vội vàng dè dặt nói, còn dùng tên của bà chủ để làm biệt danh nữa, không ngờ tên nhóc này lại chân thành như thế. Đang nói chuyện thì quản gia đã dẫn Ninh Tịch vào. Vừa trông thấy Ninh Tịch, Lục Cảnh Lễ bèn dùng ánh mắt khác thường đánh giá cô, sau đó liền ôm mặt nói, tiểu Tịch Tịch, cô tới rồi. Cô đen tối lắm đấy nhé 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 nhé. Sắc mặt Ninh Tịch tối sầm. Anh hôm nay lại chưa uống thuốc à? Tôi đen tối chỗ nào? Lục Cảnh Lễ chỉ vào 6 bộ váy trên báo, cái chủ đề thiết kế này lại còn bảo không đen tối. Ninh Tịch tức giận nói nhảm nhí cái gì thế, dục hỏa chúng sinh, trong sáng thế còn gì? Lục Cảnh Lễ ra vẻ thâm nho, nhưng thiểu ra tôi lại chỉ nghĩ tới một câu mà thôi. Lại nghĩ đến tận Bắc bán cầu à? Ninh Tịch cảm tưởng như cô lại sắp nghe được lời nhảm nhí gì đó. Quả nhiên! Lục Cảnh Lễ nghiêm trang mở miệng, cô gái à, em muốn nghịch lửa sao? Ninh Tịch đen cả mặt, không nhịn nổi nữa, người đen tối rõ ràng là anh thì có. Chỉ có những kẻ đen tối nên mới nghĩ đen tối thôi. Nói xong cũng không thèm đôi con nữa mà chạy tới tìm Lục Đình Kiêu, bột đại nhân, Tiểu Bảo đâu rồi? Vừa dứt lời, Tiểu Bảo nghe được tiếng Ninh Tịch liền bay ra như một cơn gió. Ninh Tịch ôm lấy cậu nhóc, chuẩn bị xong chưa? Tiểu Bảo vỗ bã lô nhỏ sau lưng. Ra vẻ mình đã chuẩn bị xong rồi. Vậy chúng ta xuất phát nào? Ngày mai cô phải bắt đầu chuyến hành trình bay ra nước ngoài tuyên truyền. Vừa hay một địa điểm tuyên truyền nằm ở nước Ít, cô định thừa dịp này tới Philadelphia để gặp IS. Thế nên trước khi đi, cô muốn dẫn Tiểu Bảo đi chơi một chuyến thật vui. Hôm nay cuối tuần nhiều người, cẩn thận một chút. Lục Đình Tiêu dặn dò. Ninh Tịch ôm lấy Tiểu Bảo, bột đại nhân, anh không đi với chúng em à? Lục Đình Tiêu nghe vậy thì vẻ mặt có chút giật mình, ngẩng đầu khỏi tài liệu, em muốn tôi đi cùng. Bình thường nếu Ninh Tịch dẫn Tiểu Bảo đi chơi, anh sẽ không đi theo quấy rầy họ, dù sao thì cứ có mặt anh là chắc chắn hai người sẽ chơi không được đã, thật không ngờ lần này Ninh Tịch lại bảo anh đi cùng. Chương 633, Lục Đình Tiêu, em thích anh. Ninh Tịch thành thật gật đầu, ừm. Nói xong lại trần chờ nói, chỉ là nơi đó nhiều người lắm. Hơn nữa còn rất ấu trĩ, nếu bột đại nhân không thích thì... Thích. Lục Đình Kiêu buông văn kiện trong tay xuống, đứng lên, cầm lấy mũ và áo khoác trên kệ. Ninh Tịch thấy thế thì liền sáng mắt lên, cô còn sợ Lục Đình Kiêu sẽ không đi cơ, không ngờ anh lại đồng ý dễ dàng như thế. Bây giờ Tiểu Bảo đã dần dần không còn bài xích Lục Đình Kiêu nữa, biết ba ba muốn đi cùng cũng rất vui vẻ, đôi mắt to tròn ngập tràn sự hưng phấn. Đây là lần đầu tiên nhóc được đi chơi cùng ba và cả cô Tiểu Tịch đấy. Nhìn dáng vẻ một nhà ba người kia, cá chép chết trôi Lục Cảnh Lễ nằm ườn ra xạ lọn vẻ ai oán, lại bỏ rơi tôi nữa. Ninh Tịch xoa đầu anh ta như xoa đầu chó, ngoan, nghe lời ở nhà giữ nhà nhé, về sẽ mua mức quả cho anh. Hừ, cô cho tôi là trẻ con lên ba à? Tôi không ăn mức. Lục Cảnh Lễ ra vẻ giận dữ, tôi muốn ăn kẹo bông cơ. Cái loại hình hoa màu sắc sặc sỡ ấy. Ninh Tịch. Ba người nhanh chóng lái xe đến công viên trò chơi. Vì tối nay sẽ có lễ hội bắn pháo hoa nên lúc này ở đây đông nghịt người, đa số đều là đi cùng cả gia đình hoặc là những cặp đôi tình nhân cùng đi với nhau. Để tôi ôm Tiểu Bảo. Lục Đình Tiêu nói. Ninh Tịch cũng sợ mình không đủ sức khiến Tiểu Bảo bị người khác chen lấn, vì vậy liền để Lục Đình Tiêu ôm Tiểu Bảo. Một tay Lục Đình Tiêu ôm Tiểu Bảo. Một tay nắm lấy vai cô che chở, vững vàng tiến về phía trước mà không bị ai chen phải. Lục Đình Kiêu thích sự yên tĩnh thế nên không thích những nơi nhiều người như thế này, có điều hiện tại anh lại chẳng tỏ ra chán ghét chút nào, vẫn điềm đạm chơi hết các trò chơi trong công viên với Ninh Tịch và Tiểu Bảo, thậm chí còn chụp cả ảnh Hàn Quốc nữa, chụp xong liền lấy ảnh đó làm hình nền điện thoại. Màn đêm buông xuống, Lục Đình Kiêu lưng thì treo ba lô của Tiểu Bảo, cổ thì treo mấy thứ mặt nạ linh tinh và mấy món đồ chơi, tay khác lại xách mấy túi quà ăn vặt, tay kia là một cây kẹo đường màu sắc sặc sỡ cho Lục Cảnh Lễ, chịu khó đi sau vợ con, xách đồ trả tiền. Nhanh lên! Lục Đình Kiêu, chúng ta tới khán đài đi. Đại hội pháo hoa sắp bắt đầu rồi. Ninh Tịch hưng phấn dắt tay Tiểu Bảo chạy về phía trước, sau đó nghĩ thế nào lại chạy ngược lại, nắm lấy tay Lục Đình Kiêu. Lục Đình Kiêu nhìn cánh tay đang bị nắm lấy, chợt hoảng hốt, như thể bọn họ là một nhà ba người vậy. Cuối cùng thì đại hội pháo hoa cũng đã bắt đầu. Những đoá pháo hoa rực rỡ sáng ngời bay lên từ phía đường chân trời nổ tung giữa trời không, chiếu sáng rực cả vùng trời. Chẳng bao lâu sau, tiếng pháo hoa đùng đoàng vang lên liên tục, trong ánh sáng chớp lòa, Ninh Tịch kinh ngạc quay sang nhìn khuôn mặt của người đàn ông bên cạnh. Dường như Lục Đình Kiêu nhận ra ánh mắt của cô, quay đầu nhìn cô. Ninh Tịch há to miệng, đột nhiên nói với anh mấy chữ. Lúc này âm thanh pháo hoa lại vang lên, Lục Đình Kiêu không nghe rõ được cô nói gì, chỉ nhìn cô với ánh mắt thắc mắc. Ninh Tịch quay người lại nhìn lên bầu trời, đáy mắt cô phản chiếu ánh pháo hoa, biết rõ lúc này căn bản anh sẽ không nghe được nên cô lại nói lại câu nói kia một lần nữa. Lục Đình Kiêu, em thích anh. Chương 634, bao nuôi Lục Đình Kiêu. Ban đêm. Sau khi đưa Ninh Tịch và Tiểu Bảo về Châu Giang Đế Cảnh, Lục Đình Kiêu không lập tức về biệt thự mà lại gọi điện hẹn Lục Cảnh Lễ tới quán bar. Anh mà cũng hẹn em đi bar cơ đấy. Em còn tưởng em nghe nhầm ấy chứ. Dưới ánh đèn mờ ảo, khuôn mặt Lục Đình Kiêu ẩn trong bóng tối, sau một hồi im lặng thì bất chợt mở miệng, có thể có một khả năng. Khả năng gì? Lục Cảnh Lễ chẳng hiểu đầu cua thai meo ra sao. Ninh Tịch. Đã di tình biệt luyến một rồi. Một di tình biệt luyến, yêu một người nhưng sau đó lại không yêu nữa mà có tình yêu mới. Lục Cảnh Lễ nghe vậy thì mở to mắt, hả? Cô ấy chuyển sang yêu ai? Lục Đình Kiêu, anh. Phi Lục Cảnh Lễ suýt chút nữa là phun hết rượu trong miệng ra, khu khụ, sao anh lại nghĩ như thế? Lục Đình Kiêu, cảm giác. Lục Cảnh Lễ gãi gãi đầu, anh, có phải hôm qua đã xảy ra chuyện gì không? Giữa hai chân mày của Lục Đình Kiêu như có làn sương mù dày đặc không tài nào xua nổi, hình như cô ấy nói. Thích anh. Cái gì sáu? Tiểu Tịch Tịch nói thích anh ba. Lục Cảnh Lễ kích động được một nửa thì ngừng lại, không đúng, tại sao anh lại nói là hình như? Ở công viên trò chơi, lúc bắn pháo hoa, dường như cô ấy nói gì đó với anh nhưng lúc đó ầm ĩ quá nên anh không nghe được. Lục Đình Kiêu chau mày. Lục Cảnh Lễ kích động, đệ 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 đệ. Nhưng anh biết đọc khẩu hình mà. Thế nên anh biết cô ấy nói gì đúng không? Khẩu hình không chính xác được 100%, huống chi tình cảnh lúc đó rất hỗn loạn. Quan trọng nhất là, việc này quá không có khả năng. Lần đầu tiên anh không chú ý tới, lần thứ hai cô lại nghiêng người lại, anh không nhìn thấy được, chỉ một cái liếc vội làm sao mà dám khẳng định được. Thế nên điều khiến anh hoài nghi nhất thật ra cũng không phải là lúc đó cô nói gì mà là ánh mắt của cô lúc đó. Lúc ấy, ánh mắt cô nhìn anh quá động lòng người, dường như đang biết nói vậy. Từ trong đôi mắt đó, anh nhìn thấy được thứ mà mình ngay đến cả nghĩ cũng không dám. Anh, em nghĩ hay là thế này đi, đợi Tiểu Tịch Tịch về thì anh thăm dò cô ấy thử một chút xem. Lục Đình Kiêu hiếm khi đồng ý với đề nghị của Lục Cảnh Lễ, ừ. Anh quả thật cũng rất muốn biết đáp án. 3. Từ sau khi tới công viên trò chơi về, sáng sớm hôm sau Ninh Tịch đã an vị trên chuyến bay ra nước ngoài. Sau mấy ngày buôn ba liên tục, cuối cùng đoàn phim cũng tới địa điểm tuyên truyền cuối cùng, thủ đô nước X, thành phố Đi Bù. Vì nơi đây cũng không phải là thành phố quan trọng nhất, mọi người lại vất vả lâu như thế nên người tình nguyện đi cũng không nhiều lắm. Trong số các diễn viên có nhiều cảnh quay thì chỉ có mình Ninh Tịch chủ động xin đi dễ dàng, điều này khiến cho Quách Khải Thắng cảm động đến nơi nước mắt. Từ đầu tới cuối vẫn chịu khó phối hợp đi tuyên truyền chứ không chạy theo danh tiếng như diễn viên khác. Diễn viên như thế thì có đạo diễn nào mà không thích chứ. Thậm chí ông còn đang chuẩn bị xây dựng một vai diễn trong một bộ phim mới dành riêng cho Ninh Tịch. Nhân vật nữ chính phải là cô mới được. Giang Mục Dã cũng không biết có phải là lương tâm đột nhiên thức tỉnh hay không. Vốn chẳng mấy khi theo đoàn đi tuyên truyền lại đi theo tới điểm tuyên truyền cuối cùng này. Ngủ một giấc đã gần tới lúc xuống máy bay, Giang Mục Dã tháo bịt mắt, vừa nghiêng đầu liền thấy Ninh Tịch đang xem kịch bản dưới ánh đèn, bèn nói, Ninh Tiểu Tịch, bà dính phải máu gà à, sao liều mạng thế? Ninh Tịch thấy sắp hạ cánh bèn khép kịch bản, liếc Giang Mục Dã, nhớn mày nói, không liều mạng thì sau này làm sao bao nuôi Lục Đỉnh Kiêu được? Giang Mục Dã, bao nuôi Lục Đỉnh Kiêu? Có phải mục tiêu này hơi lớn quá rồi không? Chương 635, cái con nhỏ kia phì là được phì ạ rồi à? Giang Mục Dã lầu bầu, vậy cậu tôi đầu thai tới tận mấy kiếp mới chờ được bà? Đệt! Đừng có chủ tôi! Vốn là vậy mà, bà nói muốn bao nuôi tôi thì còn có chút khả năng. Ninh Tịch hừ một tiếng, tôi thích khiêu chiến những việc không thể đấy. Giang Mục Dã nhìn cô, trái tim co rút đau đớn, anh biết cô đang rất nghiêm túc. Anh còn tưởng rằng cô đã chấp nhận buông tay rồi, không ngờ là vẫn đánh giá thấp cô, từ quyết định lui bước đến quyết tâm thay đổi bản thân chỉ vì để xứng đôi với người ấy. Lúc trước anh vẫn cứ nghĩ rằng cô căn bản là không có trái tim nhưng bây giờ mới biết, thì ra là cô có, chỉ là nó không phải dành cho anh mà thôi. Giang Mục Dã thu lại sự chua xót trong lòng, vỗ vai cô, nhẹ giọng nói, xong việc có muốn đi uống rượu không? Đi Bù được mệnh danh là thành phố có cuộc sống về đêm sôi động nhất thế giới đấy. Ở nước ít này có sự phân hóa vô cùng nghiêm trọng, nơi thì xa hoa tột độ, là bến đỗ của nhiều tay chơi trên thế giới, nơi thì lại chẳng khác gì một thành phố chết như phì là đèo phì ạ. Thảo nào, còn đang thắc mắc đang yên đang lành bỗng dưng ông lại mò tới đây Ninh Tịch khinh bỉ, không đi, tôi muốn ngủ. Ngày mai đã là ngày hẹn rồi, cô phải nghỉ ngơi dưỡng sức. Chiều mai đoàn phim mới rời nơi này thế nên tối nay cô phải nghỉ sớm để sáng sớm mai tới phỉ lạ đập phỉ ạ gặp người kia rồi cố quay về gấp là vừa khéo. Ninh Tiểu Tịch, bà có nhầm không đấy? Còn chưa ở cùng người ta mà đã bắt đầu thủ thân như ngọc rồi. Ngay cả hộp đêm cũng không đi nữa. Ninh Tịch run đùi, người không có người trong lòng như ông sẽ không hiểu nổi đâu. Ai nói tôi không có? Ôi chà chà, có cơ à? Ai thế? Một đứa khốn kiếp. Ừ, đối phó với loại cặn bã như ông thì chỉ có người khốn kiếp mới trị được. Đây gọi là lấy độc trị độc. Bà. Sau khi tuyên truyền xong, toàn bộ đoàn phim đều ra ngoài chơi. Ninh Tịch nhã nhặn từ chối mọi người, vừa ở về khách sạn đã lăn ra ngáy ho ho. Rạng sáng 5 giờ, đồng hồ báo thức vang lên. Ninh Tịch thức dậy, khoác hai ba lô đã chuẩn bị từ hôm qua, đi ra khỏi khách sạn tiến về phía thành phố Phì Lạ Đẻo Phì ạ. Đến biên giới Phí Lạ Đẻo Phỉ ạ, cô ghé vào một quán ăn ăn sáng, sau đó vào toilet thay quần áo. Khi cô ra khỏi toilet thì đã là một chàng trai. Chỗ hẹn mà đại sư huynh hẹn với cô lúc trước là một trong những cứ điểm cũ của bọn họ, một sòng bạc ngầm của Phí Lạ Đẻo Phỉ ạ. Phí Lạ Đẻo Phỉ ạ nơi mà cô đã từng ở một năm trời, vốn rất quen thuộc với cô nhưng đáng buồn là nơi đây cứ 2-3 ngày lại có một cuộc bạo loạn. Chỉ trong một năm ngắn ngủi cô đã hoàn toàn không nhận ra nơi đây nữa, mãi nửa ngày sau mới nhận ra được mấy dấu hiệu kiến trúc quen thuộc. Trên đường có rất nhiều xe cảnh sát tuần tra, chắc hẳn là mấy năm nay chính phủ cũng bỏ công chỉnh đốn nên không còn thấy bạo loạn vào ban ngày nữa, tình trạng tốt hơn trước rất nhiều. Lúc này, Ninh Tịch cũng không biết từ lúc cô bước vào địa phận nước ít thì đã bị người ta theo dõi. Lão đại, con nhỏ kia đến Phi La Đô Phi A rồi. Trên ghế xả lòn bằng da, một người đàn ông tóc vàng mắt xanh trông như một kẻ thần kinh đang ngồi vớt vớt mái tóc dài dưới vị trí thai, nơi đó giống tuyết, hai lỗ thai của người này đã bị cắt bỏ rồi. Chắc chắn 100%, vốn em còn đang đau đầu vì không dễ gì ra tay được ở đi bù, không ngờ cô ta lại ra khỏi khách sạn rồi tự mình dẫn sắc đến Phì La Đèo Phì ạ, giữa đường còn cố ý hóa trang thành đàn ông, suýt nữa khiến bọn bám theo không nhận ra. Có điều lại vừa hay phát hiện ra một chuyện tốt anh ạ. Chương 636, giờ anh là người đàng hoàng. Tên đàn em nói rồi đặt hai tấm ảnh lên bàn, Ninh Tịch, Đường Tịch, hai người này quả nhiên là một người. Chỉ là tại sao cô ta không ở chỗ của xạ tạn mà lại đổi thân phận chạy về Trung Quốc, còn xuất hiện bên cạnh Lục Đỉnh Kiêu thì không biết. Ha ha, thú vị lắm ồ chủ tìn vuốt cằm, tỏ ra hứng thú. Có cần em phải đi tra xét không? Tên đàn em xin chỉ thị. Ồ chủ tín bực mình xua tay, không cần, không quan trọng, dù sao thì hôm nay cô ta cũng phải bỏ mạng ở chỗ này. Tên đàn em nghe thấy vậy kinh hãi biến sắc, lao đại, anh muốn, nhưng, Nhưng cô ta dù sao cũng là người của xạ tản, lần trước xạ tản vì cô ta mà để đường dạ. Câm. Ô Chu Tìn cảm thấy chỗ thai bị cắt bỏ của mình đau như lửa đốt, gã thẹn quá hóa giận mà nổi cơn tam bành. Mày dám nghi ngờ mệnh lệnh của tao?
Không.
Không dám. Bắt sống về. Tao muốn để chúng nó tận mắt chứng kiến cảnh con nhỏ này. Bị tao chơi đến chết. Trong con ngươi âm hiểm của gã tràn đầy sự khát máu. Nếu không phải vì con nhỏ này, kế hoạch của gã sẽ không thất bại cũng sẽ không bị đá ra khỏi liên minh, cắt mất đường vũ khí, bị bức vào tuyệt lộ thế này. Chúng nó chẳng phải rất quan tâm tới con ả này sao? Giờ gã sẽ để bọn chúng nhìn xem cái giá phải trả cho việc đã đối xử với gã như vậy ba. Tên đàn em kia nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy không yên tâm, cố khuyên nhủ, lỡ bị xạ tản biết được. Ô Chu Tín nghe vậy khẽ xì một tiếng, cái thằng web vô dụng kia, giờ bị người ta truy đuổi đến mức bị chặn lại ở eo biển Mã Lạc Cạ, đến một bước cũng không dám bước ra ngoài. Đợi nó biết thì xác con nhỏ này đã bị chơi nát ra rồi. Hơn nữa người ở trên mai sẽ cho người tới tiếp ứng chúng ta rời khỏi cái chỗ quỷ quái này, mày sợ cái gì? Mày không muốn báo thù cho Phi Lộ và ạ Linh à? Tên đàn em nghiến răng, được. Tôi sẽ dẫn thêm vài người qua đó, cô gái kia e rằng không dễ đối phó. Ô Chủ Tín đẩy mỹ nữ nóng bỏng trong lòng mình ra, đợi chút, tao sẽ tự đi. Sau khi Ninh Tịch xác định rõ được phương hướng, cô không đi tới sòng bạc luôn mà đi lòng vòng vào một tiệm nhỏ bí ẩn. Ông chủ, cho một khẩu Glock 17. Khẩu P226 Lục Đình Kiêu đưa cô không có cách nào mang ra khỏi cửa khẩu được, chỉ có thể tới đây mua một khẩu khác phòng thân, nếu không đi lại ở nơi này quả thật chẳng có chút cảm giác an toàn nào. Trong tiệm, ông chủ mập mạp đang lau chùi đạn, chẳng thèm ngẩng lên nói, quán không buôn bán với người lạ. Ông chủ, anh chắc tôi là người lạ chứ? Ninh Tịch cười híp mắt nhìn hắn. Chủ tiệm nghe vậy bực mình ngẩng lên. Sau khi thấy rõ người đang bỏ ra trước bàn, thịt mỡ trên mặt hắn run lên một hồi, đồ trên tay rơi loảng xoảng xuống đất, sau đó liền trở mình một cái chui tọt xuống gầm bàn, động tác nhanh nhẹn hoàn toàn khác với vóc dáng ủy ạch của hắn. Cô. Không phải cô đã đi rồi sao? Sao lại trở về đây? Nói rồi còn nơm nớp lo sợ liếc mắt nhìn phía sau cô, có vẻ như đang nhìn xem liệu còn ai khác không. Ninh Tịch nhìn theo tầm mắt của hắn. Tất nhiên cô biết hắn đang nhìn cái gì, cái tiệm nhỏ nhìn có vẻ không có gì đặc biệt này thật ra là nơi giao dịch ngầm lớn nhất tại Phi Lạ Đèo Phi ạ. Trong đây có rất nhiều thứ đồ cổ quái kỳ lạ, không chỉ vũ khí còn có cả những thứ như đồ cổ hay thuốc. Trước đây cô thường đi theo nhị sư huynh tới đây cướp bóc, chủ tiệm chỉ cần thấy hai người họ là thấy đau đầu. Cô muốn gì? Thì cô cứ tự đi mà lấy. Tự lấy đi. Ông chủ hoang mang dục, chỉ muốn tiễn người đi cho mau mau. Ninh Tịch đi tới, tự chọn cho mình một khẩu, bao nhiêu tiền?
Không.
Không cần. Không cần trả tiền. Cô mau đi đi, đi mau đi. Ninh Tịch nghe vậy thì xị mặt, vậy sao được? Anh đây giờ là người đàng hoàng rồi đấy nhé. Chương 637, Tiểu Tổ Tông, rốt cuộc thì cô muốn thế nào đây? Chủ tiệm sắp khóc đến nơi, Tiểu Tổ Tông, rốt cuộc cô muốn thế nào nữa đây? Ninh Tịch trưng ra vẻ mặt vô tội. Tôi muốn trả tiền. Chủ tiệm nào dám lấy tiền của cô, tôi không cần. Tôi thật sự không cần đâu. Ninh Tịch nén giận, đã bảo tôi muốn trả tiền rồi mà lại. Có tin là tôi đánh anh không? Đây chẳng phải là phá hoại nguyên tắc làm người của cô sao? Hành hạ nhau nửa ngày, cuối cùng ông chủ vẫn phải báo một cái giá. Ninh Tịch trả tiền rồi hài lòng rời đi. Chủ tiệm nơm nớp lo sợ nhìn số tiền trên bàn, vẻ mặt cứ như nhìn thấy quỷ. Không ngờ lại trả tiền thật. Sau khi ra khỏi tiệm, Ninh Tịch may mắn nhìn thấy một chiếc taxi, sau đó cô chỉ tay để tài xế chở cô tới chỗ cần đến. Đang nhắm mắt nghỉ ngơi, bỗng một tiếng động lớn vang lên, hông xe bỗng bị lắc mạnh một cái, như bị thứ gì đó tông mạnh vào. Những cư dân dám sinh sống ở Phi Lạ Đất Phi ạ hiển nhiên đều phải có vài kỹ năng, tài xế ngồi phía trước phản ứng nhanh chóng, phát hiện có điểm kỳ lạ lập tức chở mình lăn ra ngoài. Bỏ xe chạy lấy người. Ninh Tịch chửi thêm một tiếng, vội đẩy cửa xe chạy xuống theo. Vốn cô chỉ tưởng là gặp phải bạo động hay cướp bóc gì đó thôi, nhưng vừa xuống xe đã phát hiện trong chiếc xe vừa mới đâm vào mình ban nãy lục tục bước xuống 4 người vây lấy cô, chia súng về phía cô. Ninh Tịch theo phản xạ chụp luôn khẩu súng bên hông. Chuyện gì thế này? Đang nhằm vào cô à? Những người da trắng này hiển nhiên đều là người lạ, cô vừa mới tới đây, không có lý nào lại chọc vào phiền phức không nên dây tới được. Lại càng không thể là kẻ thù trước đây, bởi vì nếu là người trước đây biết cô, vậy chắc chắn sẽ không dám trực tiếp ra tay với cô giữa ban ngày ban mặt thế này. Bỏ súng xuống. Tên cầm đầu mặc một chiếc áo ba lỗ đen âm trầm nhìn cô, như thể có cửu oán gì với cô vậy, nhanh lên. Tên đó dường như biết kỹ thuật bắn súng của cô không tồi nên rất kiêng kỵ với khẩu súng bên hông cô, đồng thời còn bắn một viên đạn gần chân cô để cảnh cáo. Ba người còn lại đều nhìn cô không chớp mắt, phòng ngừa cô bất ngờ nổ súng. Bùm một tiếng, dưới chân Ninh Tịch tung lên một trận cát. Mấy tên này nhìn cô chăm chú, Ninh Tịch biết trong tình huống này cô tuyệt đối không có khả năng trả đòn. Cô bất đắc dĩ nghiên răng rút khẩu súng bên hông ra rồi ném ra xa. Tên cầm đầu thấy vậy thở phào, trên mặt lộ ra thần sắc dữ tợn, con khốn, mày dám giết anh em của tao. Hôm nay tao phải trả thù cho họ. Tao giết anh em của mày. Anh em của mày là ai? Tao nói này, có phải chúng mày nhầm rồi không? Ninh Tịch mờ mịt, vừa cố ý nói chuyện câu giờ với bọn chúng vừa nhanh chóng xem xét tình hình xung quanh. Tên đó quát, bớt nói nhảm. Giơ tay lên, từ từ đi về phía này. Lúc này, Ninh Tịch đồng thấy một chiếc xe cảnh sát gần đó, lập tức vui mừng. Mấy tên này có ngang ngược đến thế nào thì chỉ cần thấy lực lượng cảnh sát sẽ vẫn phải kiêng dè. Đang định kêu cứu, chiếc xe cảnh sát kia bỗng đi thẳng về phía bọn họ. Một cảnh sát mặc cảnh phục của đội trưởng tỏ ra thân thiết khoách vai tên thủ lĩnh. Làm gì đấy? Không có gì, đang xử lý chút chuyện riêng thôi. Phiền đại ca đi tuần tra xung quanh giúp, đừng để ai tới làm phiền. Nếu không ngộ thương mọi người sẽ không hay đâu. Chuyện nhỏ, không thành vấn đề. Sau đó, Ninh Tịch trơ mắt nhìn chiếc xe cảnh sát kia rời đi. Không chỉ không cứu lại còn bị chặn mất cả đường lui. Nguy rồi, xem ra lai lịch mấy kẻ này cũng không nhỏ đâu. Chương 638, mày chính là người phụ nữ của Satan. Tên cầm đầu mất kiên nhẫn, gã cho rằng dù sao giờ Ninh Tịch cũng đã không còn sức phản kháng nữa nên đánh mắt ra hiệu cho thuộc hại tới bắt người. Nhưng khi tên đàn em vừa bước tới, bùm 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 ba tiếng súng vang lên. Bốn người đàn ông trong vòng một giây gục mất ba người. Tên cầm đầu nhìn ba tên đồng bọn bị trúng đạn, lập tức thay đổi sắc mặt. Chỉ thấy ở phía đối diện, khẩu súng trong tay Ninh Tịch đang bốc khói trắng và đang nhắm thẳng vào mi tâm của gã. Mày! Không phải mày đã vứt súng đi rồi sao? Gã trợn mắt há hốc mồm nhìn về khẩu súng vứt cách đó không xa. Ninh Tịch trợn mắt nhìn gã như thể đang nhìn một tên ốc. Ai bảo với mày tao chỉ có một khẩu súng? Cô mua hai khẩu đấy nhé. Ép cờ cờ. Con khốn rảo hoạt ba. Ai bảo mày ngu? Ninh Tịch khẽ xì một tiếng, nhìn gã lạnh lùng nói, mày đoán xem, là súng tao nhanh hay súng mày nhanh? Tay đang giơ súng của gã hơi run lên, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng. Nếu người trước mắt chỉ là một cô gái bình thường thì gã chẳng có gì phải sợ, nhưng hiện tại gã đã biết người này chính là Đường Tịch. Là kẻ được đồn là người có kỹ thuật bắn súng tốt nhất bên cạnh Satan. Nhân lúc đối phương đang hoang mang, Ninh Tịch vội nắm lấy cơ hội, nổ súng bằng một tiếng. Tiếc là, phản ứng của gã này cũng không tồi nên đã nhanh chóng né tránh được vị trí chí mạng, đạn chỉ trúng vào cánh tay khiến súng trên tay gã rơi xuống đất. Nhưng thế cũng đủ để cô chạy thoát rồi. Ninh Tịch không muốn ở lại cái đất thị phi này thêm chút nào nữa, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây. Ai ngờ, đúng vào lúc này, xung quanh bông chuyển tới những tiếng bước chân dồn dập. Ngay sau đó, xuất hiện hơn 100 người vây lấy cô, hơn nữa ai cũng vũ trang đầy đủ. Tên bị trúng đạn vào tay lúc này thấy vậy thả lỏng hơn, cung kính đi tới trước mặt một tên tóc vàng mắt xanh, lao đại. Tên tóc vàng mắt xanh này xem ra là thủ lĩnh của đám người kia, gã liếc mắt thấy ba thi thể nằm dưới đất và tên thuộc hạ đang bịt tay mà trên mặt chẳng có bất cứ biểu tình gì. Gã có làn da trắng, sống mũi cao, mắt màu xanh lục, mái tóc dài tới vai, vàng óng nhưng chỗ tai nhìn có chút kỳ lạ. Một trận gió thổi tới, Ninh Tịch vô tình trông thấy rõ ràng, hóa ra kẻ đó không có thai. Gã ngẩng lên dùng một gương mặt âm trầm vặn vẹo nhìn về phía Ninh Tịch, kéo dài giọng, chạy đi, sao không chạy nữa đi? Ha ha, người Trung Quốc các người có một câu nói thế nào ấy nhỉ? À, đúng rồi, thiên đường có lối không đi, địa ngục không cửa lại cứ đâm đầu vào. Nhìn đám người đông nghịt xung quanh, Ninh Tịch thầm chửi thề một tiếng, chạy cái mông. Có lầm không vậy? Chỉ bắt một cô gái như cô thôi mà phải dùng tới cả lực lượng vũ trang đủ để khống chế cả cái thành phố Phỉ Lạ Đô Phỉ Ạ này. Tính chơi game đánh một chắc. Tuy Phỉ Lạ Đô Phỉ Ạ từng là xào huyệt của họ nhưng hiện tại chủ lực sớm đã chuyển tới thành phố khác, xem ra nơi này đã bị tên cụt thai này khống chế rồi. Hiện tại cô chính là cua trong giỏ, chỉ có một con đường chết. Rốt cuộc thì cô có thủ oán gì với cái tên này nhỉ? Đang mải nghĩ ngợi, tên cụt thai kia từ từ bước tới trước mặt cô, dùng ánh mắt như muốn lột sạch cô, phóng túng mà đánh giá, mày là người phụ nữ của Satan. Chương 639, nếm thử mùi vị người đàn bà của Satan. Lúc nghe thấy câu này, trong lòng Ninh Tịch liền bật ra một từ xin. Cô nói mà, cô chỉ là một con tép nhỏ thôi sao lại có một mối hận thù lớn như vậy được, hóa ra nguyên nhân là đây. Không phải. Ninh Tịch đáp không chút do dự. Gã cụt thai cười lạnh, ngón tay lạnh leo bóp mạnh cằm cô. Hừ, không phải. Nó vì mày mà đoạn tuyệt quan hệ đồng minh với tao. Hai cái thai của tao thành ra thế này cũng là nhờ tên tay sai của nó Đường Dạ ban tặng đấy. Ninh Tịch cau mày. Thai của gã bị đại sư huynh cắt sao? Sau khi nghe gã nói xong, Ninh Tịch nhanh động náo nghĩ cách. Cô nhớ tới đám người mà cô đã giải quyết hồi đi tìm Lục Đình Tiêu tại xưởng quân sự bỏ hoang ở Phỉ Lạ Đô Phỉ Ạ lần trước. Án Nỉ cũng từng tiết lộ đám người đó trước đây vốn là đồng minh của tổ chức, vì chuyện đó mà giờ trở mặt quyết liệt. Ninh Tịch càng nghĩ vẻ mặt càng trở nên ngưng trọng. Nếu là thế thì hôm nay cô chết chắc rồi, giờ kể cả cô có phủ nhận không có quan hệ gì với xạ tản cũng vô ích. Cô đã giết thuộc hạ của tên này, phá hỏng chuyện của gã, gã tuyệt đối sẽ không buông tha cho cô đâu. Hừ, tao thật muốn nếm thử xem người phụ nữ của xạ tản rốt cuộc có mùi vị như thế nào. Ngón tay của tên cụt thai từng chút lướt trên cổ cô một cách mờ ám, kinh tởm đến mức Ninh Tịch nổi hết cả da gà. Bỗng một tia sáng lóe lên, con dao găm sắc bén trong tay gã rạch một đường từ cổ áo Ninh Tịch xuống, chiếc áo khoác da và chiếc áo lót bên trong bị rách một lỗ dài, để lộ làn da trắng non của cô. Sự hấp dẫn như ẩn như hiện ẩn sau lớp áo khiến mắt gã rực lên. Thấy vẻ mặt của gã, Ninh Tịch liền biết gã muốn làm gì, cô cảm thấy buồn nôn vô cùng. Bất lực trước cảnh bị bao vây, khẩu súng duy nhất trong tay cũng bị tước mất, cô hoàn toàn không có cơ hội phản kháng. Dù sao cũng chết. Không bằng cứ liều vậy. Nhân lúc gã cụt thai đang dùng ánh mắt dung tục đánh giá cô, Ninh Tịch nhấc thẳng chân lên đạp mạnh vào của quý của gã. Ngay lập tức, bằng một tiếng, một viên đạn bắn phập vào đùi cô, cơn đau thấu tim truyền tới. Nếu không phải cô phản ứng kịp thời tránh được vài cm, phát súng đó đã bắn trúng động mạch trên chân cô rồi. Gã cụt thai ôm chặt lấy chỗ vừa bị đá vào, vẻ mặt dữ tợn, mày muốn chết. Lúc này hơn 100 khẩu súng đều chĩa thẳng vào cô, chỉ cần gã hạ lệnh một tiếng thôi sẽ bắn cô thành tổ ong vỏ vẽ. Mắt Ninh Tịch lạnh xuống, đúng đấy, bà đang muốn chết đây. Gã cụt thai như nhìn thấu ý đồ của cô, gã giật lấy tóc cô, muốn chết. Không dễ thế đâu. Hiện tại, gã đã khống chế toàn thành phố Phi Lạ Phi ạ này, ở đây, gã chính là vua. Đừng nói giờ xạ tản đang trong tình huống tự lo cho mình còn không xong, kể cả hắn có đến thật cũng sẽ bỏ mạng trong thành phố này, bất kể ai cũng đừng mơ tưởng tới việc có thể cứu được con nhỏ này khỏi tay gã. Ánh mắt của gã khiến Ninh Tịch thấy cả người đều khó chịu. Lúc này cũng có không ít xe cộ đi lại, đặc biệt có mấy người tài xế thấy đường bị một đống người chặn lại tưởng xảy ra tai nạn giao thông nên thò đầu ra khỏi cửa sổ để nhìn. Sau khi quan sát kỹ, sắc mặt liền trắng bệch, hoàn toàn lờ đi ánh mắt cầu cứu của Ninh Tịch, đạp ga vòng lại đường cũ chạy mất dạng. Sau vài lần như thế, Ninh Tịch cuối cùng cũng từ bỏ tia hy vọng cuối cùng trong lòng mình. Chương 640, đây mà là kiếp đào hoa à? Sao nào? Còn hy vọng ai có thể cứu được mày à? Mắt gã đánh giá Ninh Tịch, khoe miệng nít lên, tỏ vẻ trêu ngươi. Giờ cả thành phố này đều nằm trong tay tao rồi, tốt nhất là mày đừng có ôm thêm hy vọng nào nữa, cái hy vọng này cuối cùng chỉ khiến mày càng tuyệt vọng hơn thôi. Gã nhìn đăm đăm Ninh Tịch, cười lạnh một tiếng. Lúc này, Ninh Tịch không tỏ vẻ gì, nếu đã không thể cầu cứu, vậy cầu chết không phải dễ hơn sao? Con ngái con! Tạm thời mày có thể yên tâm là tao sẽ không giết mày nhanh thế đâu. Đợi lát nữa ta chơi mày chán rồi sẽ từ từ đẩy đọa mày đến chết. Trò chơi giữa chúng ta cũng chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Gã nhếch miệng cười lớn. Từ đầu đến cuối, Ninh Tịch không hề lộ ra bất cứ tia sợ hãi nào, ngược lại lại vô cùng bình tĩnh. Điều này khiến gã thấy bực bội, gã muốn trông thấy cảnh cô quỳ xuống khóc lóc cầu xin gã. Đống Ninh Tịch không biết lấy đâu ra sức, thoát khỏi sự ràng buộc của gã, cô dùng hết sức mình, đẩy gã ra sau đó không thèm ngừng lại, khập khiễng chạy về phía trước. Ninh Tịch bị trúng đạn nên chạy rất chậm, máu tươi nhỏ từng giọt trên mặt đất, trông chật vật vô cùng. Bằng! Đúng lúc này, một tiếng súng ở phía sau vang lên bắn thẳng vào mặt đất phía trước Ninh Tịch, đá vỡ tung tóe, còn có khói bốc lên. Ninh Tịch nghiến răng không hề có ý định dừng bước, giống như cô không hề sợ hãi trước cái chết vậy. Gã cụt hai không vui nói, ai bảo mày nổ súng vội như vậy, con chuột này mà chết rồi thì còn gì là thú vị nữa, cái hôm nay tao có chính là thời gian. Em biết rồi đại ca. Tên thuộc hạ vừa nổ súng vội thu súng lại, nơm nớp lo sợ gật đầu. Nhìn về phía thân hình liêu siêu của Ninh Tịch đang tiến về phía trước đào tẩu, trong mắt gã cụt hai tràn ngập hứng thú, con ngai con, chạy nhanh lên đi, thế này mới thú vị chứ, mày khiến tao càng cảm thấy hưng phấn hơn rồi đấy, ha 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 ha. Tiếng cười trói tai của gã vang vọng cả bầu trời âm u của thành phố. Không biết qua bao lâu, chân phải của Ninh Tịch đã tê dần, tốc độ càng chậm chạp, cô ngoảnh lại xem xét, mấy người đó đã biến mất khỏi tầm mắt cô. Màn đêm lạnh buông xuống, sao sáng đầy trời, ánh trăng xuyên thấu tầng mây chiếu sáng mặt đất. Chỗ chân bị thương của Ninh Tịch đã được băng bó sơ qua, cô cũng đã lấy đạn ra, tuy vẫn thấy đau đớn nhưng so với lúc nãy đã tốt hơn nhiều, ít nhất cái chân này cũng không bị phế mất. Nghĩ đến đây, Ninh Tịch không khỏi tự rêu chính bản thân, đến giờ rồi còn nghĩ tới việc chân có bị phế mất không. Ngay đến việc cô có thể sống sót để rời khỏi Phi Lạ Đô Phi ạ hay không còn chưa biết được. Nói chính xác hơn, cô đã sớm biết được kết cục của mình rồi, chỉ là trong lòng vẫn chưa chịu thừa nhận mà thôi. Trước khi tới đây cô đã có dự cảm không lành nhưng có nghĩ thế nào cũng không ngờ hiện thực lại thảm như thế này. Đây mà là kiếp đào hoa à? Rõ ràng là kiếp chết thì có. Chỉ có người vô dục vô cầu mới không sợ chết, nhưng giờ, cô sợ. Cô rất sợ mình sẽ chết. Chương 641, chủ động đưa tới cửa. Cô nhớ tiểu bảo, nhớ bột đại nhân. Ninh Tịch hít sâu một hơi, hai cánh tay chậm rãi ôm chặt lấy thân mình. Đêm mùa đông ở Phi Lạ Đô Phi A lạnh đến thấu xương, trông từ phía sau bóng lưng của cô có chút cô độc cùng bất lực nhưng mà vẻ mặt của cô lại vô cùng kiên định. Tên cụt thai kia đã nắm toàn quyền ở Phi Lạ Đô Phi A, giờ dù cô có chạy thế nào cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của gã, gã để cho cô chạy là bởi vì gã muốn chơi trò mèo vờn chuột. Ninh Tịch biết lúc này coi như cô tạm thời an toàn nhưng thực tế thì cô vẫn an vị trên làn danh sinh tử. Cô không thể dừng lại. Ninh Tịch đè nén sự đau đớn và mệt mỏi trong thân thể cùng cảm giác lạnh lẽo đang dâng lên, tiếp tục đi về phía trước. Ngay từ đầu cô cũng định báo cảnh sát, nhưng hiển nhiên là sở cảnh sát ở Phi Lạ Đô Phi ạ chắc chắn có quan hệ cực tốt với tên kia, báo cảnh sát cũng chẳng khác gì tự chui đầu vào lưới. Bất kể cô có phải là con chuột hay không nhưng nếu có thể kéo dài được một giây, chắc chắn cô sẽ cô mà kéo thêm một giây, ai cũng không thể chắc chắn một khắc sau liệu có thể có kỳ tích xuất hiện hay không. Đêm thật lạnh, trên đường phố Phỉ Lạ Đô Phỉ ạ không có một bóng người đi đường, thỉnh thoảng có vài chiếc xe chạy qua nhưng không biết có phải trùng hợp hay không mà chỉ cần Ninh Tịch xin giúp đỡ thì mấy chiếc xe đó sẽ tăng tốc độ lên nháy mắt và biến mất. Ninh Tịch không mục tiêu bước về phía trước. Đột nhiên cô thấy một tia sáng cách đó không xa. Giống như người đang đi trong bóng tối lâu ngày đột nhiên thấy được ánh sáng mặt trời vậy, bước chân Ninh Tịch hướng về phía ánh sáng theo bản năng. 15 phút sau, Ninh Tịch tiến vào một quảng trường hết sức rộng lớn, điều khiến cô sững sờ là đám người của gã cụt hai cũng tập trung ở đây. Gã cụt hai thấy Ninh Tịch thì dường như cũng hơi ngạc nhiên, sau đó cất tiếng cười to, con ngai con, tao định cho mày cảm nhận thêm chút nỗi đau tuyệt vọng. Nhưng không ngờ mày lại không đợi kịp. Tao còn đang định ra ngoài tìm thì mày đã tự động đưa tới cửa rồi. Gã làm sao có thể để Ninh Tịch thoát đi cơ chứ? Gã đã sớm sắp xếp mấy tên đàn em bám sát Ninh Tịch rồi, vốn định cho cô lang thang thêm mấy vòng nữa nhưng không ngờ cô lại tự mình đi đến đây. Sau một hồi sửng sốt Ninh Tịch trái lại trở nên bình tĩnh, cô đã chấp nhận sự thật cô sẽ chết ở nơi đây rồi. Gã cụt hai sải bước tiến lên túm lấy tóc của Ninh Tịch rồi lôi cô đến giữa quảng trường. Lúc này Phi Lạ Đô Phi ạ đã chìm trong màn đêm tĩnh mịch. Trừ tên gã cụt hai và thủ hạ của gã ra thì dường như không còn một ai khác. Con ngãi, không phải vội, bây giờ tao sẽ làm mày ở giữa chỗ này, ngay trước mặt những tên thủ hạ này. Chậc chậc, có phải rất kích thích hay không? Ánh mắt của gã giống như bị phủ lên lớp nhầy của nọc độc quét lên quét xuống khắp người Ninh Tịch. Đám thủ hạ vây quanh kia cũng lộ ra ánh mắt mờ ám, không hẹn mà cùng cười phá lên. Bé cưng, cho mày một cơ hội, nếu mày phục vụ tao sung sướng thì tao có thể cho mày một con đường sống, thế nào? Đầu lưỡi đỏ chót của gã liếm lên đôi môi khô khốc, đồng thời cũng chậm rãi hướng tới gần Ninh Tịch. Không đợi Ninh Tịch mở miệng, đống một hàng những chiếc xe hơi màu đen lao vào quảng trường. Lão đại, không phải người của chúng ta. Một tên cầm súng cảnh giác nói. Tên cụt thai gật đầu một cái, cũng không quá để ý, chẳng qua chỉ là mấy chiếc xe mà thôi, chẳng đáng để gã quan tâm. Chương 642, vĩnh viễn ở lại đây là được rồi. Rất nhanh, một hàng xe dừng ở phía trước đám người. Cửa xe mở ra, hơn 10 người mặc đồ đen bước xuống. Người cầm đầu là một người đàn ông trung niên ăn mặc gọn gàng. Ông ta quét mắt nhìn toàn trường một cái, sau đó ánh mắt lại rơi vào ổ chủ tịn. Ổ chủ tịn, tôi nghĩ là ngài bắt người không nên bắt, làm chuyện không nên làm rồi. Người đàn ông trung niên đầu tiên là gật đầu với ổ chủ tịn xem như chào hỏi rồi sau đó mới lạnh lùng mở miệng. Lão đại, là người của Satan. Một tên thủ hạ nói nhỏ vào thai gã, vẻ mặt vô cùng khẩn trương. Không cần người nhắc nhở, ổ chủ tịn cũng biết người này, hồi trước hay xuất hiện bên xạ tản cho nên gã ta cũng có chút ấn tượng. Người đàn ông trung niên này hình như là một quân sư chuyên phụ trách việc thương lượng. À tao nhớ ra rồi, mày tên Phong Tấn. Ổ chủ tịn quan sát ông ta một lát rồi thu hồi ánh mắt, cười lạnh nói. Ngài nhớ không có lầm. Vẻ mặt người đàn ông trung niên vẫn không đổi. Ha ha ha, thú vị nhỉ. Xạ tản không dám tới phí lạ đất phi ạ cho nên mới để một con chó đến nói chuyện phiếm với tao sao. Ô chủ tìn phân khích nói, đồng thời cũng hung hăng kéo tóc Ninh Tịch. Ô chủ tìn, tôi nghĩ là ngài hiểu nhầm rồi, phong mộ không tới đây để nói chuyện phiếm với ngài, chẳng qua là đến đưa lời khuyên, nếu như hiện giờ ngài thả Đường Tịch ra thì mọi chuyện còn dễ nói, nếu không thì hậu quả của chuyện này có thể sẽ khiến ngài không chịu nổi. Phong Tấn vừa dứt lời ổ chủ tín liền cười to không dứt, hiện tại cả phì lạ đất phì ạ này đã là thiên hạ của gã, ngay đến cả cảnh sát gã còn có thể điều động nữa là, giờ nếu xạ tản xuất hiện ở phì lạ đất phì ạ thì gã cũng có thể xử đẹp thằng nhãi con đó chứ đừng nói là một con chó của nó. Trong nháy mắt, vẻ mặt ổ chủ tín vô cùng âm trầm, tựa như có thể nhỏ ra nước, mày không có tư cách để nói nhảm ở đây. Nhưng mà nếu đã tới thì tao cũng sẽ cố hoàn thành trách nhiệm của một chủ nhà, để mày vĩnh viễn ở lại đây. Theo từng chữ của ổ chủ tỉn phát ra hơn 100 họng súng đen ngòm cũng nhắm thẳng vào Phong Tấn. Vẻ mặt Phong Tấn cũng chẳng hề sợ hãi, vẫn vô cùng bình thản. Ông chậm rãi lên tiếng, nếu ngài ổ chủ tỉn đã không nghe lời Phong Mộ khuyên cáo, vậy thì mọi hậu quả xin mời ngài ổ chủ tỉn tự mình gánh vác. Phong Tấn nói xong liền chủ động lui vào trong xe. Cứ như thể chẳng thấy mấy họng súng đen ngòm kia. Ngay lập tức, lại thêm mấy chục chiếc xe hơi màu đen vọt tới lấp kín toàn bộ những con đường. Ổ chủ tỉn thấy vậy thì hơi biến sắc, lông mày nhăn lại, nhưng sau một cái chớp mắt gã ta đã tỉnh táo lại, cười lạnh một tiếng nói, sao đây, xạ tản chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao? Đám người chúng mày muốn chống đối lại toàn bộ phi lạ đợt phi ạ của tao sao? Ổ chủ tỉn lập tức gọi một cú điện thoại, chỉ phân phó có hai chữ, ra tay. Chốc lát sau, tiếng còi xe cảnh sát vang lên. Trong màn đêm tĩnh mịch của phì lạ đẻo phì ạ, tiếng còi xe cảnh sát thay nhau hú vang. Số lượng xe cảnh sát tới còn nhiều hơn số xe Phong Tấn đem tới. Ha ha ha, chúng mày là những con dê béo ngậy, ngay cả sở cảnh sát phì lạ đẻo phì ạ cũng rất có hứng thú với chúng mày đấy. Tao đã nói rồi, dẫu cho xạ tản đích thân đến đây thì cũng phải bỏ xác ở chỗ này. Mắt thấy hơn 100 cảnh sát võ trang đầy đủ đã vây quanh đám người Phong Tấn, ổ chủ tìn cười như điên dại. Liên tiếp mấy chục chiếc xe cảnh sát gào thét xông tới vây quanh đám người Phong Tấn, đây cơ hồ đều là lực lượng cảnh sát của phì lạ đẻo phì ạ. Chương 643, Satan. Vẻ điên cuồng hiện lên trên mặt ổ chủ tìn. Gã ta đã nói rồi, gã là vua của phì lạ đẻo phì ạ này. Đừng nói mấy con chó của xạ tản mà ngay cả đích thân xạ tản tới cũng sợ phải chôn thây ở chỗ này. Phong Tấn nhìn về phía mấy chiếc xe cảnh sát, những chiếc xe này đã hoàn toàn bật mở cửa ra, súng cảnh sát lộ ra sau kính ô tô, đồng loạt hướng về phía ông ta. Hàng tá cảnh sát cầm lá chăn chống bạo động lấp kín tất cả đường lui, muốn một lưới đem những người này bắt sạch. Ha 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 ha, những tên này đều là người của Satan, không được bỏ sót một tên nào, bắn chết chúng nó cho tao. Ôi chủ tìm cho tên đàn ông lực lưỡng sau lưng một cái nháy mắt. Gã đàn ông lực lưỡng kia hiểu ý, lập tức hướng về phía đám người phong tấn, bóp cỏ. Đoằng. Một tiếng nổ thật lớn vang khắp quảng trường. Nhưng mà, cái khiến mọi người kiếp sợ chính là, phong tấn người đáng lẽ ra bị đạn bắn trúng thì lại chẳng chút thương tổn nào. Trái lại trên trán tên đàn ông lực lưỡng đứng sau lưng ổ chủ tìn lại có thêm một lỗ máu, máu tươi đang chảy ra ròng ròng. Dâm một tiếng, tên đàn ông to con đã chết ngắc ngã trên mặt đất. Tay súng bắn tỉa ba. Sắc mặt ổ chủ tìn cùng đám người của sở cảnh sát khẽ biến. Thế mà lại có tay súng bắn tỉa, vẻ mặt ổ chủ tìn âm trầm. Tay súng bắn tỉa là đối thủ khó phòng bị nhất, không ngờ phong tấn lại sắp xếp cả tay súng bắn tỉa mai phục ở chỗ tối. Khó trách tại sao ông ta lại chẳng có chút sợ hãi. Đội trưởng đội cảnh sát mở miệng, dường như muốn nói cái gì. Mà lúc này đột nhiên một tiếng như sấm rền nổ bên tai vang lên từ phía sau, tiếng động lớn đến nỗi làm đau cả màng nhĩ. Chuyện gì thế ba? T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T đám người ổ chủ tỉnh quay phát lại phía sau thì thấy một chiếc xe bọc thép quân dụng đang nghiền nát mấy chiếc xe cảnh sát. Xe bọc thép quân dụng. Cảnh sát trưởng lập tức tái mặt. Trên chiếc xe bọc thép kia là một giá để súng máy, vùng xe phía sau là một người vũ trang đầy đủ cầm vũ khí hạng nhẹ. Vừa nhìn đã biết đây chính là quân đội chính quy. Con mẹ nó, nhất định là xạ tan rồi, phá chiếc xe kia cho tao. Ổ chủ tìn tức giận quát lên, gã ta dám khẳng định xạ tản đang ngồi trong chiếc xe bọc thép kia. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Theo từng chữ của ổ chủ tìn thốt ra những tiếng nổ tuần hoàn vang lên. Dưới con mắt kinh ngạc của mọi người, lại một chiếc xe bọc thép nữa từ từ tiến tới. Không tới nửa khắc, một dàn xe bọc thép quân dụng xuất hiện chồng chất như núi. Trên mỗi một chiếc xe bọc thép đều có hai người được vũ trang đầy đủ, trên tay họ còn cầm súng máy hạng nặng khiến người ta thấy hoảng sợ. Ổ chủ tìn, vừa rồi Phong Mô cũng nói qua, mọi hậu quả sẽ do ngài gánh chịu. Phong tấn nhìn về phía ổ chủ tìn lễ phép nói. Mày muốn chết à con? Ổ chủ tìn, tôi hiểu ngài là đang tức giận và không cam lòng. Thứ cho Phong Mỗ nói thẳng, hiện tại ngài với con kiến hôi cũng chẳng khác gì nhau. Ngài chẳng thể giết nổi bất kỳ một người nào ở đây cả. Trong mắt Phong tấn lóe lên vẻ khinh thường. Liều mạng cho tao, đừng có sợ, có con ả kia trong tay thì xạ tản cũng phải ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Ổ chủ tìn hung tợn nói. Nhưng thật ra trong lòng gã chả có điều gì nắm chắc. Ông ông ông. Lúc này, đột nhiên vang lên những tiếng động chói tai giống như tiếng máy cắt cỏ. Ổ chủ tìn cùng đám cảnh sát ngẩng đầu lên theo bản năng hít vào một hơi khí lạnh. Chương 644, Hồn Y, nhớ tôi không? Trên đỉnh đầu họ là một chiếc trực thăng, một lát sau, đường dạ mặc cả cây đen nhảy xuống. Mẹ nó, là đường dạ. Ổ chủ tìn không nhịn được mà há mồm mắng to. Có cho vàng gã cũng không ngờ được đường dạ lại đích thân tới đây. Nhưng mà còn chưa chờ ổ chủ tìn mắng chửi xong, theo sát phía sau đường dạ còn một người nữa. Là Phong Tiêu Tiêu. Sau đó không chỉ ổ chủ tìn, mà tên cảnh sát trưởng đứng cạnh cũng run lẩy bẩy. Hắn ta đã sớm cảm thấy xạ tản không dễ chọc. Kết quả thì mọi chuyện tối nay chính là minh chứng cho dự đoán trong lòng hắn. Xe bọc thép, trực thăng, giống như là nguyên một đội quân chính quy vậy. Rốt cuộc đây là một thế lực mạnh cỡ nào? Không những thế mà đường dạ, Phong Tiêu Tiêu lại còn đồng thời xuất hiện nữa. Người mà ổ chủ tìn bắt này. Rốt cuộc là ai? Rất nhanh, xe bọc thép đã tản sang hai bên nhường đường cho một chiếc xe màu bạc chậm chạp lái tới. Chiếc xe này rất cũ nát, thậm chí còn có cảm giác giống như từ thời cổ lỗ sĩ. Trên thân xe cũng có không ít bụi bặm, vô cùng bẩn thỉu. Chiếc xe này xuất hiện giữa một đội hình hoàng tráng như vậy. Đúng là chả hợp tí gì cả. Trước ánh mắt soi mói của toàn trường, đường dạ bước từng bước đến cạnh chiếc xe nhỏ kia, sau đó tự mình kéo cửa xe ra. Phong Tấn, Phong Tiêu Tiêu với đám người còn lại cung kính cúi đầu đứng ở một bên. Ngay sau đó một người đàn ông chậm rãi bước xuống từ chiếc xe rách dưới kia. Người đàn ông này có một mái tóc màu bạc, mái tóc ấy tựa như có sinh mệnh mà nhẹ nhàng lay động trong bầu trời đêm. Tóc mái dài che mất nửa khuôn mặt. Một con mắt nâu sâu thẳm như nước hồ thu, từng sợi khí lạnh nổi lên. Nhìn người đàn ông tóc bạch kim cách đó không xa, cả người Ninh Tịch khẽ run lên, vẻ mặt có chút hoảng hốt, còn tưởng mình gặp ảo giấc rồi. Sao? Sao có thể? Xạ tàn ba. Trong nháy mắt thấy người đàn ông kia, vẻ mặt của ổ chủ tỉnh giống như đang trông thấy quỷ. Vốn rất ít người có thể thấy dung mạo thật sự của xạ tản, nhưng ai cũng biết mái tóc màu bạch kim kia chính là dấu hiệu của anh ta. Điên rồi, điên rồi. Tất cả đều điên rồi. Chỉ vì một con đàn bà mà trong tình huống như thế anh ta lại dám rời eo biển đến vì là đèo phì ạ. Thậm chí còn huy động lực lượng lớn như vậy. Dẫu cho anh ta được mệnh danh là vua của thế giới ngầm nhưng hành động này cũng kiêu ngạo quá đi. Đây chính là tự tìm đường chết. Satan, mày. Mày muốn làm cái gì? Mày đừng quên, tao là ai ổ chủ tỉnh giống như đang phải đối mặt với con quỷ địa ngục đích thực. Khuôn mặt gã tỏ vẻ kinh hoàng. Đi đôi với từng bước chân đang đi về phía gã là từng giọt mồ hôi lạnh đổ xuống trán như thác. Nổ súng. Nổ súng. Bắn chết nó cho tao. Ô chủ tìn điên cuồng gào thét với thủ hạ. Nhưng mà, đối mặt với đám người đông nghịt, người đàn ông có mái tóc bạch kim kia vẫn như thể đang bước vào trốn không người, vẻ lười biếng hiện lên trong đôi mắt trống rỗng. Không có bất cứ thứ gì, hay bất cứ đồ vật gì có thể lọt vào đôi mắt ấy. Phía bên ô chủ tìn, ngay khi thấy người đàn ông này xuất hiện thì tất cả tinh thần đều tan rã, mặc dù trong tay bọn họ có súng nhưng lại chẳng có chút lực sát thương nào. Bởi vì, đừng nói đến chuyện nổ súng ngay cả liếc mắt nhìn bọn họ cũng không dám nữa là. Bọn họ không chút nào nghi ngờ rằng chỉ cần một giây thôi, người đàn ông này sẽ không để ổ chủ tỉn chết toàn thây. Nhưng mà, người đàn ông tóc bạch kim kia lại không làm như vậy, anh ta như thể không nhìn thấy ổ chủ tỉn. Vẻ mặt không đổi bước vượt qua gã rồi đi thẳng tới cô gái phía sau. Anh ta dừng lại, sau đó chậm rãi gác cằm lên bả vai cô rồi đưa tay ôm lấy vòng eo cô nũng nịu nói, "Hồn nhi, nhớ ta không?" Chương 645, đáng đời tiểu sư muội chạy theo người khác. Ô Chu Tín, Đường Dạ, Phong Tiêu Tiêu, Phong Tấn, cùng với tất cả những người có mặt tại đây đang căng thẳng thần kinh chuẩn bị khai chiến. Đại ca, nơi đây súng đạn ngập tràn, anh muốn nói chuyện yêu đương cũng phải tìm chỗ thích hợp một chút chứ. Ninh Tịch chỉ cảm thấy trên đầu được che bởi một bóng mờ to lớn, sau đó bên tai truyền đến một giọng nói vô cùng quen thuộc, khỏe mắt còn trông thấy những sợi tóc màu bạc nhẹ nhàng đung đưa trong gió đêm. Có điều Ninh Tịch cũng chẳng ngẩn ngơ được bao lâu. Bởi vì người này đột nhiên giống y như một con chó lớn, không khách khí chút nào đè nặng lên người cô. Bắp đùi trúng đạn của Ninh Tịch bị đụng một cái đau đến nhe răng. Đầu óc vốn đang lộn xộn cũng tỉnh táo ngay lập tức, câu nghiến răng gần từng chữ một, nhớ. Nhớ cái đầu anh ấy. Người đàn ông hơi nhúng mày, thanh âm khàn khàn, thử. Hôn y, có phải em nói thừa hay chứ không? Phải là nhớ anh ta mới đúng, sao lại thành cái đầu anh ta? Nói thừa cái đầu anh ấy ba. Bảo bối thật thông minh, đúng là nói thừa cái đầu. Ninh Tịch không rảnh đi dạy anh ta sự cao thâm của ngôn từ Trung Hoa, nhịn hết nổi nói, tránh ra. Chân ông đây bị thương. Người đàn ông nghe vậy mới ngồi dậy một chút, ánh mắt lạnh như băng chiếu lên vết thương của Ninh Tịch rồi trầm giọng nói, thật vô dụng. Anh thể lực Ninh Tịch vốn đã sắp cạn, lúc này lại còn bị người này chọc giận nên cơ thể hơi lắc một cái, thiếu chút nữa té xỉu. Xạ tàn dùng một tay vững vàng đỡ lấy cơ thể mềm nhũn của cô, sau đó ôm ngang lên. Đôi mắt màu nâu nhạt nhìn về phía Đường Dạ, chơi cùng bọn họ đi. Thấy người đàn ông đó bế Ninh Tịch đi về phía cái xe nát kia, Phong Tiêu Tiêu sở mũi nhắc một câu, cái đó. Tiểu sư muội còn đang bị thương, xe này nát quá hay là ngồi trực thăng đi. Không yếu đuối như vậy. Xạ tản trả lời rồi đem người nhét thẳng vào cái xe nát kia. Khoe miệng Phong Tiêu Tiêu co giật, không ngừng phỉ nhổ, chật, cách thể hiện tình yêu thế này. Đáng đời tiểu sư muội lại chạy theo người khác. Đường Dạ nghe vậy liền nghiêng đầu nhìn Phong Tiêu Tiêu một cái. Phong Tiêu Tiêu bị anh ta nhìn thì sợ hãi, cái gì, chẳng lẽ muội nói sai rồi chắc? Đường Dạ, không sai, rất chính xác. Phong Tiêu Tiêu. Phong Tiêu Tiêu liếc nhìn đám người ổ chủ tỉn, bây giờ xử lý đám này thế nào? Chơi với bọn họ là có ý gì? Chơi chết à? Vẻ mặt Phong Tấn có chút nghiêm trọng. Dù sao cũng là người phía bên kia, chết rồi cũng không dễ nói, thôi lưu cái mạng đi. Đường Dạ gật đầu, tỏ ý không có ý kiến gì hết. Hơn nữa chuyện hôm này cũng hơi lớn, nhỡ đâu kinh động chính phủ nước ít phía bên kia thì hậu quả khó mà đỡ được, nên phải tốc chiến tốc thắng. Trong cái xe nát màu bạc, Ninh Tịch suy yếu dựa vào ghế ngồi, có cảm giác mình có thể chìm vào hôn mê bất cứ lúc nào nhưng mà cô không dám. Chỉ có thể dùng một chút sức cuối cùng để cố gắng giữ mình tỉnh táo. Người đàn ông bên cạnh đang dùng tiếng Anh lưu loát nói chuyện qua điện thoại. Ninh Tịch trong lúc mơ mơ màng màng loáng thoáng nghe được mấy từ liền lập tức tỉnh táo lại, các anh muốn rời đi. Mới vừa rồi cô tựa như nghe được mấy cứ điểm bí mật của tổ chức bị lộ ra hơn nữa, bây giờ bọn họ muốn rút toàn bộ lui thủ về nước Ý. Người đàn ông cúp điện thoại, đôi mắt màu nâu nhạt chăm chú nhìn cô hiện lên vẻ lạnh lùng u ám, sau đó đưa ngón tay thon dài ra gỡ mái tóc giả đã sắp rơi của cô, nhẹ giọng nói, hôn y, không phải các anh mà là chúng ta. Chương 646, Cắm Sừng. Chúng ta. Ninh Tịch nghe vậy lập tức đổi sắc mặt, trong mắt thoáng qua vẻ kinh hoàng, cô có cảm giác như mình rơi vào bẫy vậy, liên quan gì đến tôi? Tôi không đi. Tôi tới là để nói rõ với anh, chuyện giữa chúng ta đã thanh toán sạch sẽ từ lâu rồi. Từ nay về sau, đường ai nấy đi, mời anh đừng can thiệp vào chuyện riêng của tôi nữa. Người đàn ông chống đầu, như cười như không nhìn cô, hửng, thanh toán xong. Hôn ỉ à, em vốn là của tôi, sao có thể thanh toán được? Ninh Tịch giận chết đi được, chó má. Ai là của anh? Hửng. Không phải tôi vậy thì là ai? Lục Đình Kiêu. Không khí xung quanh lập tức châm xuống. Ai cũng không phải. Tôi là của chính tôi không được à? Hiển nhiên người đàn ông không bị mấy lời này thuyết phục, ngón tay cuốn một lọn tóc của cô, giọng điệu nguy hiểm nói, hôn y. Tôi có thể cho em ra ngoài chơi một chút nhưng mà điều đó không bao gồm việc em cắm sừng tôi. Cho nên bây giờ, tôi thu hồi quyền tự do của em. Thôi lắm. Hai chúng ta đâu phải người yêu của nhau, mà anh có biết cái gì là gọi yêu không hả? Không biết, em định dạy tôi. Dạy cái em gái anh. Tôi không có em gái. Ninh Tịch dứt khoát ngậm miệng, giữ chút sức lực để tỉnh táo. Câu nghiêng đầu dựa vào cửa xe, nhìn ra màn đêm tối om. Trong đôi mắt lưu ly lướt qua một chút tuyệt vọng. Nếu bây giờ mà đi cùng anh ta, rất có thể cô sẽ không về được nữa. Trong một khách sạn của thành phố Đi Bù. Tối qua, người của đoàn làm phim xóa suốt một đêm, ai cũng ngủ thẳng tới giữa trưa mới bỏ dậy. Buổi trưa cả đám đi ăn cơm mới phát hiện thiếu một người. Ý? Sao không thấy Ninh Tịch? Cô ấy ăn rồi à? Không biết nữa, gọi điện hỏi chút xem. Giang Mục Dã lấy di động ra gọi cho Ninh Tịch, kết quả là không gọi được liền nhíu mày nói, tắt máy rồi. Tối qua cô ấy cùng chúng ta uống rượu đúng không? Chắc không đến nỗi bây giờ vẫn không dậy nổi chứ? Biên kịch Diệp Linh Lung hỏi. Giang Mục Dã đứng lên, tôi đi xem một chút. Giang Mục Dã đi tới phòng Ninh Tịch nhấn chuông cả ngày cũng không thấy người bên trong có phản ứng gì. Cái quỷ gì vậy? Không đi cùng mọi người mà lại trốn đi quẩy một mình. Thật chẳng có nghĩa khí gì cả. Giang Mục Dã bực mình, cũng không xen vào nữa mà đi xuống ăn cơm. Sau bữa trưa, thấy thời gian cách chuyến bay về nước càng ngày càng gần mà ngay cả cái bóng của Ninh Tịch cũng không thấy đâu. Giang Mục Dã vốn đang sù lông cũng bắt đầu cảm giác được có chuyện gì không đúng. Ninh Tịch mặc dù nhiều khi chơi rất điên nhưng tuyệt đối không bao giờ để trễ chính sự. Sao có chuyện chơi đến giờ còn chưa về? Sao thế? Vẫn không liên lạc được với Ninh Tịch sao? Quách Khải Thắng hỏi. Giang Mục Dã không yên lòng nhìn di động. Quách Khải Thắng liếc nhìn đồng hồ đeo tay, nếu không đi thì sẽ muộn chuyến bay mất. Giang Mục Dã vẫn ngồi im, mấy người về trước đi, tôi ở đây chờ cô ấy. Quách Khải Thắng cau mày nói, tôi cũng chờ với cậu. Để mấy người khác đi trước. Dẫu sao lần này cũng là ông dẫn đoàn, nếu thành viên trong đoàn xảy ra chuyện ông vẫn phải phụ trách tới cùng. Vì vậy các thành viên khác về nước trước, Quách Khải Thắng với Giang Mục Dã ở lại chờ Ninh Tịch. Chương 647, mẹ nó. Chói mắt quá. Quách Khải Thắng với Giang Mục Dã đã gọi mấy lần nhưng di động của Ninh Tịch vẫn luôn trong tình trạng tắt máy. Lúc này hai người cũng bắt đầu lo lắng, đi hỏi thăm xem có ai thấy Ninh Tịch không nhưng mọi người đều nói không để ý, sau cùng họ phải xin xem camera an ninh. Thủ tục lấy camera an ninh của khách sạn có chút loằng ngoằng. Đợi đến lúc bọn họ xem được thì trời cũng đã tối. Camera an ninh ghi rõ tối qua Ninh Tịch vừa về đến khách sạn đã ngủ, ban đêm cũng không bước chân ra ngoài cho đến tận sáng hôm sau mới rời đi. Mà đi đến tận giờ vẫn chưa trở lại. Rốt cuộc là chạy đi chỗ nào chứ, đến giờ còn chưa về. Giang Mục Dã nhăn chặt lông mày. Nhìn quần áo mà Ninh Tịch mặc trên người cũng không có vẻ là đi chơi. Chưa kể lúc cô ra cửa là sáng sớm. Quách Khải Thắng đi qua đi lại trong phòng, vẻ mặt lo lắng, trị an của nước ít không tốt lắm. Mặc dù thành phố Đi Bù này không tệ lắm nhưng mấy chỗ xung quanh chẳng thể nào nói là an toàn cả, chắc Ninh Tịch sẽ không rời khỏi thành phố Đi Bù chứ. Hôm qua cô ấy không nói với cậu hôm nay cô ấy đi đâu sao? Giang Mục Dã lắc đầu, không nói gì cả, kéo cô ấy đi uống rượu cũng không đi, nói là phải về ngủ bù. Hai người bắt đầu tìm người từ giữa trưa nhưng mà đến tận đêm khuya vẫn không có tin tức nào. Cùng lúc đó tại Đế Đô, trong một bữa tiệc thương nhân nào đó, Lục Đình Kiêu mặc cả cây vét đen đứng trước cửa sổ sắt đất, vẻ mặt có mấy phần không yên lòng. Sau lưng, Mạc Lăng Thiên đi tới khoác tay lên bả vai anh, vẻ mặt không thể nhìn nổi nữa. Này này này, chú lại đang nghĩ cái gì đấy? Sao gần đây thấy chú cứ có vẻ không yên lòng? Đến tiệc rượu không lo uống rượu, hồn vía cứ đi đâu ấy. Vừa dứt lời, Mạc Lăng Thiên chú ý tới màn hình di động vẫn đang sáng của Lục Đình Kiêu. Một giây sau vẻ mặt anh ta như thể sắp bị chói mù mắt chó, mẹ nó. Chói mắt quá. Đây là cái loại đồ chơi gì hả? Lục Đình Kiêu, có phải chú uống nhầm thuốc rồi hay không? Lục Đình Kiêu liếc anh bạn tốt một cái, vẻ mặt lạnh như băng như thể cảm thấy lời của anh ta xúc phạm đến cái di động của anh vậy. Màn hình chờ trên di động của Lục Đình Kiêu là một bức ảnh gồm Tiểu Bảo, Ninh Tịch và anh, đúng tiêu chuẩn của hình ảnh một nhà ba người. Trong hình cả ba người đều làm một tư thế hai tay chống má cực kỳ đáng yêu, trên mặt ba người đều dán rất nhiều những hình dán nho nhỏ, trên đầu còn kẹp thêm đôi tai mèo hồng hồng. Nếu như chỉ có Ninh Tịch và Tiểu Bảo mà nói thì tấm hình này còn đáng yêu, cơ mà cộng thêm một cái mặt liệt của Lục Đình Kiêu vào thì tấm hình này lập tức trở nên vô cùng quỷ dị. Cho nên, cũng khó trách Mạc Lăng Thiên lại bị chói mắt, đệ, chú mà đi chụp cái loại đồ chơi này sao? Thật phục chú quá. Không biết còn tưởng chú bị cái gì ám vào người. Lục Đình Kiêu hoàn toàn không để ý tới anh bạn tốt còn đang phỉ nhổ, mở máy nhắn tin cho Ninh Tịch, xuống máy bay chưa? Nếu như không bị trễ giờ thì hẳn là chuyến bay của Ninh Tịch đã hạ cánh. Bởi vì anh có việc xã giao nên mới không thể tự mình đến đón. Lục Đình Kiêu gửi tin tức xong, di động bên kia vẫn không có người trả lời. Một lát sau, di động của Lục Đình Kiêu vang lên. Vốn nghĩ là Ninh Tịch nhưng không ngờ lại là Giang Mục Dã. Chương 648, vợ tôi ở trong tay mấy người đó. Alo, cậu A Ba. Giọng nói của Giang Mục Dã nghe kích động lạ thường. Có chuyện gì? Lúc này Giang Mục Dã cũng không dám giấu giếm cái gì. Ở đây tuy anh lạ nước lạ cái nhưng nếu có Lục Đình Kiêu ra mặt thì lấy mạng lưới quan hệ của Lục Đình Kiêu sẽ thuận lợi hơn nhiều. Vì thế Mục Dã nói thẳng, cậu, không thấy Ninh Tịch đâu. Cô ấy đã mất tích cả ngày nay. Cháu đã báo cảnh sát nhưng camera chỉ tra được là cô ấy đã vào phì lạ đèo phì ạ. Mà không biết an ninh bên kia xảy ra cái gì mà hoàn toàn không ghi được bất cứ hình ảnh nào. Cháu còn định chạy qua đó xem nhưng biên giới bên kia đã bị giới nghiêm, cháu lo Ninh Tịch. Cháu nói cái gì? Phì lạ đèo phì ạ. Chẳng phải Ninh Tịch chỉ đi quảng bá phim thôi sao? Tại sao phải chạy tới phì lạ đèo phì ạ? Bên cạnh, Mạc Lăng Thiên run run, trà sát hai cánh tay, Lục Đình Kiêu, làm sao thế? Sao sắc mặt khó coi như vậy? Trước ngày mai tôi phải biết thân phận mấy người kia. Lục Đình Kiêu bỏ lại những lời này rồi nhanh chóng rời đi. Đệ! Ngày mai, tôi có liều cái mạng chó này cũng không đủ thời gian mà. Sau lưng, Mạc Lăng Thiên đang chửi thề. Nhưng mà nhìn bộ dạng vừa rồi của Lục Đình Kiêu thì xem ra sẽ ra chuyện lớn gì rồi. Vì vậy Mạc Lăng Thiên cũng không dám trì hoãn nữa, lập tức quay lại buổi tiệc làm việc. 10 phút sau, trong bầu trời đêm xuất hiện một chiếc trực thăng. Trên đùi Lục Đình Kiêu để một chiếc laptop màu đen, vẻ mặt âm trầm như bầu trời sắp có bão. Quả nhiên toàn bộ mạng lưới Inter của Phi Lạ Đức Phi A đều bị tê liệt, giống như đang cố ý che giấu cái gì đó. Qua nửa tiếng sau, anh mới tìm được vài đoạn phim đứt đoạn. Mặc dù chỉ là mấy hình ảnh ngắn ngủi nhưng cũng đủ khiến Lục Đình Kiêu hồn phi phách tán. Anh thấy Ninh Tịch bị một đám người đuổi giết và bị trúng đạn. Giọng nói của Lục Đình Kiêu thậm chí bắt đầu run nhẹ, đi phỉ là đẻo phỉ ạ. Trình Phong ngồi một bên thấy những hình ảnh trong màn hình kia cũng hoảng sợ, nghe được lời của Lục Đình Kiêu mới đột nhiên tỉnh táo lại, vội vàng nói, bụt, hiện giờ phỉ là đẻo phỉ ạ vô cùng hỗn loạn, lúc này mà qua đó thì quá nguy hiểm. Vừa dứt lời Lục Đình Kiêu đã quăng cho một ánh mắt vô cùng đáng sợ, Trình Phong chỉ có thể ngậm miệng. Chết rồi. Ngàn lần vạn lần bà chủ đừng có việc gì nha. Nếu không, Sau khi nhìn những hình ảnh kia, Lục Đình Tiêu hoàn toàn không biết bản thân làm cách nào mà chống đỡ được, giống như vừa dạo qua một vòng quỷ môn quan vậy. Anh nhắm mắt lại, 3 giây sau lúc mở ra thì đôi mắt đã lại trở về trạng thái âm trầm như hồ sâu ngàn năm, không thấy một tia gợn sóng. Anh cầm lấy di động gọi một cuộc điện thoại. Bộ trưởng Naka, xin lỗi vì đêm rồi còn quấy rầy. A ngài Lục đó à, vị khách tôn quý của tôi, đêm khuya anh gọi đến là có chuyện gì gấp sao? Giọng điệu như thể là bạn tốt. Quả thật là có chuyện muốn nhờ. Hửm. Ngài Lục cứ nói. Tôi muốn ngài cho tôi mượn một nhánh quân đội. Cái gì? Cái? Này không ngờ Lục Đình Tiêu vừa mở miệng đã yêu cầu hỏi mượn một đội quân. Đối phương lập tức tỉnh cả ngủ. Ngài Lục, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tôi cần phải đến Phi La Đập Phi ạ một chuyến. Ngàn lần không thể. Hiện giờ toàn Phi La Đập Phi ạ đang bị một bang mạ Phi ạ ý khống chế. Cho dù có là chuyện hết sức khẩn cấp cũng xin ngài đợi thế cục ổn định. Vợ tôi ở trong tay mấy người đó. Chương 649, cũng không chỉ đơn giản là một thương nhân. Vợ tôi ở trong tay mấy người đó. Nghe được câu nói này của Lục Đình Tiêu, ngài bộ trưởng ở đầu dây bên kia nhất thời kinh hãi. Cái gì? Những người này đúng ăn gan hùm mật gấu rồi. Lục Đình Tiêu là một trong những thương nhân chủ chốt trong việc đầu tư vào nước Ít. Có quan hệ không cạn với chính phủ nước Ít, hiện tại vợ của anh ta lại bị bắt cóc ở trong địa phận nước Ít, nhớ đâu mà có chuyện gì vậy thì hậu quả. Nhưng mà, hiện giờ tình huống phía bên Phi La Đập Phi ạ vô cùng phức tạp, động một phát là không dễ gì rút ra. Quan trọng nhất là chỉ còn nửa năm nữa thôi là ông ta hết nhiệm kỳ rồi, ông ta chỉ muốn an an ổn ổn làm nốt nửa năm này, thậm chí còn không muốn tranh công gì hết. Nào ngờ lại xảy ra chuyện nghiêm trọng như vậy. Lục Đình Kiêu tất nhiên cũng rõ ràng nỗi băn khoăn trong lòng ông ta, ngài yên tâm, tôi sẽ cố gắng dùng phương thức hòa bình để giải quyết vấn đề. Cố gắng? Ý là không loại bỏ khả năng giải quyết bằng vũ lực. Ngài bộ trưởng toát cả mồ hôi lạnh, nhưng mà vẫn phải cứu người nha. Biên giới nước Ít. Từ trên không, một chiếc trực thăng từ từ hạ xuống. Cửa buồng vừa mở ra, Lục Đình Kiêu mặc cả cây vét đen bước xuống, sau lưng là Chính Phong. Bởi vì chuyện xảy ra quá bất ngờ cho nên lúc lên trực thăng Lục Đình Tiêu không kịp mang thêm bất cứ một người nào. Tại vùng đất hẻo lánh này, một ông già đầu tóc bạc phơ chờ anh đã lâu. Thấy Lục Đình Tiêu xuất hiện, ông lão kia nở một nụ cười, vui vẻ tiến lên bắt tay Lục Đình Tiêu một cái. Ngài Lục, không ngờ sẽ xảy ra chuyện này, trước hay để tôi bày tỏ sự áy náy. Lục Đình Tiêu cũng rất lịch sự, bộ trưởng Naka, đêm khuya mà làm phiền thật hết sức áy náy. Nếu là bình thường thì Lục Đình Tiêu tuyệt đối sẽ không làm phiền vị bộ trưởng này, bởi vì dính dáng quá nhiều tới chính phủ cũng không phải chuyện gì tốt. Nhưng mà hiện giờ Ninh Tịch sống chết còn chưa rõ, chuyện khẩn cấp thế này anh cũng không lo được nhiều như vậy. Nạ cả thở dài, gần đây Phỉ Lạ Đập Phỉ ạ đang bị mạ Phỉ ạ ý khống chế, tuy chúng tôi có chèn ép nhưng tình hình trong nước hiện giờ cũng tương đối khẩn trương nên tạm thời chưa kịp xử lý. Vạn vạn không ngờ tới vợ của ngài lại đột nhiên xuất hiện ở Phi La Đẻo Phi ạ, thậm chí còn xảy ra chuyện. Lục Đình Tiêu là thương nhân hàng đầu của Trung Quốc, không chỉ nắm trong tay mạch máu kinh tế của cả nước mà đồng thời cũng là đối tác đầu tư trọng yếu của nước Ít, thế nên chính phủ nước Ít cũng rất coi trọng Lục Đình Tiêu. Mà không chỉ riêng nước Ít, nghe đồn Lục Đình Tiêu còn đầu tư số tiền lớn ở vài nước khác nữa, thực lực cực kỳ hùng hậu, có thể anh ta cũng không đơn giản chỉ là thương nhân. Nếu không thì một bộ trưởng như ông ta cũng không cần phải khẩn trương đến độ nửa đêm tự mình tới đón. Nghĩ đến việc vợ yêu của Lục Đình Tiêu xảy ra chuyện ở Phi La Đập Phi ạ thì cái mặt già của ông bộ trưởng cũng không nén nổi tức giận. Nếu vì chuyện này mà Lục Đình Tiêu có oán hận gì với nước Ít rồi rút lại đầu tư, thậm chí còn đưa đến vài sự tranh chấp khác. Chuyện này quả thực rất khó xử. Trình Phong yên lặng theo sau lưng Lục Đình Tiêu. Trong tay vẫn không ngừng tìm kiếm tung tích của Ninh Tịch thông qua thiết bị. Nước Ít là một nước nhỏ, đất đai tương đối cằn cỗi, tuy kinh tế không thể so sánh với các quốc gia khác trên thế giới nhưng trong tay bọn họ lại có trong tay một lực lượng quân đội không hề nhỏ. Hơn nữa gần đây nước Ít có phát sinh chiến tranh với một ít các nước nhỏ khác, khiến không ít doanh nhân nhìn thấy tiềm năng của họ. Chỉ có điều, lực lượng quân sự của nước Ít dù không nhỏ nhưng phương diện kinh tế quả thật khiến người ta nhức đầu. Nhất là sau khi chiến tranh bùng nổ lại cần tiền bạc chống đỡ mà nước Ít lại chưa xây dựng đủ lực lượng kinh tế cho nên cực kỳ coi trọng những nguồn đầu tư nước ngoài như Lục Đình Tiêu. Chương 650, tí nữa thì chửi ầm lên. Ngài bộ trưởng đừng khách sáo, trước mắt vợ tôi ở Philadelphia không rõ sống chết, tôi cần mượn một nhánh quân đội chính quy. Vẻ mặt Lục Đình Kiêu nhìn có vẻ bình thản nhưng quan sát cẩn thận sẽ phát hiện ra sự âm trầm đang dâng lên trong đôi mắt kia. Này! Ngài Lục, chắc ngài cũng biết, trước mắt nước Ít đang trong tình trạng chiến sự khẩn trương, quân đội chính quy bộ trưởng tỏ vẻ muốn nói lại thôi. Ngài có ý gì? Lục Đình Kiêu nhìn vị bộ trưởng bằng một con mắt đầy thâm ý. Là như này, trước mắt nước Ít còn có vài hạng mục đầu tư khá là trọng yếu mà những hạng mục này lại có liên quan đến quân đội. Nếu ngài Lục đây nguyện ý đầu tư thì tôi nghĩ chuyện ngài muốn điều động một nhánh quân đội chính quy cũng không có vấn đề gì quá lớn, chỉ là không biết ý của ngài Lục thế nào. Bộ trưởng âm thầm quan sát thái độ của Lục Đình Tiêu. Trình Phong hơi nhíu mày, tên bộ trưởng này rõ ràng là thừa dịp cháy nhà mà đi hôi của. Giọng Lục Đình Tiêu đột nhiên trầm xuống, bộ trưởng, hiện giờ tôi không có tâm trạng nói chuyện làm ăn với ngài. Vậy, chuyện này cũng không dễ lo liệu lắm đâu. Muốn điều động quân đội chính quy cũng cần một ít thời gian. Lão bộ trưởng cố ý tỏ vẻ khổ sở. Được rồi. Lục Đình Tiêu gật đầu. Nghe được lời này của Lục Đình Tiêu, bộ trưởng Nạ Cả vui chết đi được, nhưng lời tiếp theo của Lục Đình Tiêu đã khiến ông ta đổi sắc mặt. Đã thế thì Lục Mỗ sẽ rút toàn bộ đầu tư ở nước Ít rồi qua nước M tìm hạng mục đầu tư mới vậy. Lục Đình Tiêu nói xong cũng không thèm nhìn ngài bộ trưởng thêm cái nào, anh dẫn Trình Phong đi về phía trực thăng. Xin ngài dừng bước lúc này, Nạ Cả lập tức khẩn cấp ngăn Lục Đình Tiêu lại. Ông ta vốn nghĩ Lục Đình Tiêu đang lo lắng nhất định sẽ đáp ứng đầu tư thêm vài hạng mục nhưng không ngờ anh lại hoàn toàn không nể mặt chút nào. Nếu Lục Đình Tiêu thật sự rút hết những hạng mục đầu tư ở nước Ít thì chỉ sợ phía trên sẽ trách tội xuống, đến lúc đó người không hay ho là ông. Ngài Lục, mấy cái tôi vừa nói cũng chỉ là chuyện sau này. Việc cấp bách bây giờ chẳng phải là giải quyết vấn đề sinh tử của vợ ngài sao? Vậy chuyện quân đội chính quy thì sao? Lục Đình Tiêu nhìn về phía tên bộ trưởng, ánh mắt lạnh như băng. Cái này, trước tiên sẽ điều động cho ngài một đội 300 người được hay không? Nạ Cả tựa như đang hỏi ý Lục Đình Tiêu. 300 người hai mắt Lục Đình Tiêu híp lại. Tình huống của Phi Lã Đức Phi ạ trước mắt anh cũng không rõ ràng, tốt xấu lẫn lộn. Này còn chưa nói tới việc băng mạ phì ạ kia trước mắt vẫn còn là một tần số, chỉ có 300 người là hoàn toàn không đủ. Nếu như 100 người có thể giải quyết vấn đề thì anh cần gì phải tốn công thế này, tự dẫn người của mình tới là được rồi, tìm tên bộ trưởng này làm cái quái gì. Vậy 400 người. Thấy vẻ mặt Lục Đình Kiêu không tốt, tên bộ trưởng lại nói. Nhưng mà Lục Đình Kiêu vẫn nhìn chằm chằm ông ta như cũ, một chữ cũng không nói. Nạ Cả có chút sốt ruột. Xoa hai tay nói, vậy theo ý anh thì như thế nào? 20 chiếc xe tăng, 5 chiếc máy bay chiến đấu, trừ người lái xe tăng và phi công lái máy bay ra thì thêm 500 người trang bị vũ khí hạng nhẹ nữa. Lục Đình Kiêu hời hợt nói. Lục Đình Kiêu nói xong, Nạ Cả lập tức đờ đẫn, thiếu chút nữa chửi ầm lên rồi. Này sao không đi cướp luôn đi? Căn cứ tình hình chiến sự hiện nay căn bản không có nổi 20 chiếc xe tăng. 5 máy bay chiến đấu thì dù có cũng không thể tùy tiện điều động. Không được. Tuyệt đối không được. Cái này không thể được. Nạ Cả có chút kích động. Nếu đã không được thì Lục Mỗ cũng không còn gì để nói. Cáo tử. Ngài Lục. Những gì ngài yêu cầu thật quá đáng. Với tình hình hiện tại chúng tôi chỉ có thể điều động được 5 chiếc xe tăng, 2 máy bay chiến đấu mà thôi. Được. Lục Đình Tiêu gật đầu. Cái gì lão bộ trưởng còn chưa kịp phản ứng lại. Hình như ông ta bị Lục Đình Kiêu bấy rồi. Đường đường là bộ trưởng của nước Ít, lăn lộn hơn nửa đời trong giới chính trị mà lại bị một tên doanh nhân lừa vào bấy.